Chương 179, tiến vào chủ mộ phạm vi, ghép lại cựu cung nghiên cứu, lần nữa mở ra địa hạ lăng thành. Vừa nghĩ, đám người bỗng nhiên cảm giác được trong sơn đạo bỗng nhiên vang lên một trận quái thanh. Hô, hô. Thanh âm này rất thấp, nghe vào giống như là có gió thổi qua vách đá phát ra buồn bực thanh âm. Nghe đến đó, Ngô Thiên Kỳ vội vàng dùng ngón tay chám ngụm nước bọt, dùng để xác nhận hướng gió. Kết quả, hắn phát hiện quả nhiên có gió từ đường núi cuối cùng thổi qua đến. Thế là, Ngô Thiên Kỳ một bên gấp rút bước chân đi lên phía trước, đồng thời nói với mọi người cẩn thận một chút, đường núi này phía trước có đối diện gió thổi qua đến. Chứng minh đường núi này cuối cùng hẳn là có một tòa dưới mặt đất to lớn không gian. Không cần hỏi đều biết, có thể sinh ra không khí lưu động cỡ lớn không gian khẳng định là Thủy Hoàng Lăng chủ mộ. Mà lại có gió thổi qua đến, đủ để chứng minh chúng ta đã đến gần vô hạn đường núi cuối cùng. Vừa nói, Ngô Thiên Kỳ dưới chân nhanh chóng, có thể sinh ra thổi lên nham thạch khí lưu, nói rõ trước mặt không gian chí ít có một tòa xuống núi cốc khổng lồ như vậy. Đồng thời, có thể tại Ly Sơn cuối cùng xuất hiện xuống núi cốc, khẳng định cùng chủ mộ có quan hệ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đã kích động vừa khẩn trương, hai loại cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ khó mà nói nên lời. Nghĩ đến lập tức liền muốn gặp được Thủy Hoàng Lăng chủ mộ, hiện tại liền ngay cả thám hiểm người trong cục bọn họ cũng đều bị kéo theo bầu không khí. Đều đừng nói nữa, đi nhanh lên đi, đã đợi không kịp. Nhưng bây giờ cùng bọn hắn khác biệt chính là, Ngô Thiên Kỳ bọn hắn mặc dù cũng rất hưng phấn, nhưng này cũng chỉ là đối mã bên trên muốn đi vào chủ mộ chờ mong. Trong lòng mọi người càng nhiều, lại là lo lắng trong hầm mộ khả năng tồn tại cơ quan. Dù sao nơi này là đệ nhất thế giới mộ táng, càng có long mạch truyền thuyết. Loại lý do này bên dưới, trong hầm mộ khẳng định là được kiến tạo thành 10 tuyệt tử. Thế là, Ngô Thiên Kỳ rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn một bên chậm dần bước chân, đồng thời nhìn chằm chằm bốn phía nói ra, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mặc dù chúng ta lập tức liền muốn tìm tới chủ mộ, bất quá vẫn như cũ không thể buông lòng cảnh giác. Nói, Ngô Thiên Kỳ tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước. Nhận ảnh hưởng của hắn, Trương Thiên Kỳ mấy người cũng đè xuống đối với Thủy Hoàng Lăng chủ mộ hiếu kỳ. Đều là đi theo Ngô Thiên Kỳ, dán chặt lấy vách đá một đường hướng phía trước. Theo thời gian trôi đi, Ngô Thiên Kỳ chú ý tới hai bên trên đường núi vách đá tựa hồ có dần dần biến rộng dấu hiệu. Quả nhiên, phía trước cùng hắn dự liệu một dạng, mọi người tại đi tới đại khái sau 5 phút liền tới đến đường núi cuối cùng. Mượn đèn tin ánh sáng nhìn lại, Ngô Thiên Kỳ có thể nhìn thấy ngay phía trước là có trường rộng 10 mét đường núi miệng. Hai bên vách đá đến phía trước, liền trực tiếp biến mất. Thuận đường núi miệng nhìn về phía trước, mơ hồ có thể phát hiện đối diện không gian tựa hồ phi thường bao la. Nhìn thấy cái này, Ngô Thiên Kỳ lập tức cảnh giác đứng lên. Hắn cưỡng chế tìm tòi hư thực hiếu kỳ, cẩn thận cất bước đi lên phía trước. Chờ đến sơn khẩu chỗ, trước mắt mọi người ánh mắt lập tức trở nên sáng tỏ thông suốt rất nhiều. Chật hẹp vách đá biến mất, thay vào đó là một mảnh bát ngát cự hình hầm đá. Không đối, nói là hầm đá đã không đủ để hình dung. Ngô Thiên Kỳ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp ngay phía trước là một tòa cao cao thẳng nhập hầm đá đỉnh chót ngọn núi. Thuận ngọn núi đi lên nhìn, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh chót tình huống, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Nhưng là trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được ngọn núi này độ cao chí ít tại 300-400 mét đi lên. Quay đầu lại nhìn về phía hầm đá hai bên, Ngô Thiên Kỳ lại lập tức bị làm cho kinh sợ rồi. T. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hang đá này hai bên vách đá tung hành chí ít có mấy trăm mét rộng. Trước sau mấy trăm mét độ rộng tổ hợp đứng lên, nối liền thành một mảnh cự hình xuống núi cốc. Nơi này còn không phải chủ mộ. Nhưng Ngô Thiên Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới, dùng để phụ trợ chủ mộ cách cục lại là lớn như thế không gian dưới đất. Cũng liền tại Ngô Thiên Kỳ bị chấn động đồng thời, phía sau hắn đám người cũng từ trong sơn đạo đi ra. Các loại nhìn thấy trước mắt to lớn cách cục sau, miệng của bọn hắn dáng dấp lao đại. Trương Thiên Kỳ càng là tự lẩm bẩm, chúng ta bây giờ không phải là tại Ly Sơn Lăng thành dưới đấy đi. Ngô Thiên Kỳ không có phủ nhận, mà là chăm chú nhẹ gật đầu. Xem ra chúng ta rốt cục đến chủ mộ phạm vi. Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Kỳ nhìn chung quanh một vòng sơn khẩu ngoại không gian. Cùng lúc đó, thám hiểm người trong cục bọn họ thuận Trương Thiên Kỳ trên người màn ảnh nhìn lại, cũng đều chấn động. Ngô Thiên Kỳ lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt tòa này xuống núi cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, loại kia bát ngát tầm mắt vẫn như cũ để hắn có loại cảm giác bất lực thật sâu. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn càng đến gần chủ mộ cái kia bốn phía cách cục liền càng nguy hiểm. Nơi này mặc dù tương đối bao la, nhưng bởi vì bọn họ lúc trước trong sơn đạo không có gặp được bất luận cái gì cơ quan, cho nên càng hẳn là tại cái này tăng cường cảnh giác. Ngô Thiên Kỳ thậm chí hoài nghi, tòa sơn cốc này chính là tiến vào chủ chức mộ cuối cùng cửa ải. Cho nên nơi này cơ quan khẳng định không thể tầm thường so sánh. Vừa nghĩ, Ngô Thiên Kỳ mượn đèn tin ánh sáng bắt đầu quan sát bốn phía. Các loại xác nhận sơn khẩu ngoại không có cơ quan sau, hắn mới cất bước đi ra ngoài. Tiếp lấy lại đang nguyên địa đứng vững, mặt hướng ngay phía trước bắt đầu xuất ra la bàn bắt đầu hiệu chỉnh khắc độ. Rất nhanh, tại Ngô Thiên Kỳ thao tác bên dưới, trên la bàn kim đồng hồ dần dần có động tác. Chỉ thấy phía trên bàn chi, dần dần chỉ hướng phía sau hắn đường núi. Đại biểu quan tài kim trầm, thì chậm rãi chỉ hướng ngay phía trước ngọn núi kia. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ dùng ánh mắt còn lại liếc mắt bàn chi chỉ hướng đường núi. Trong lúc nhất ra thời, trong lòng của hắn có suy đoán. Bàng chi chỉ hướng hẳn là chạy trốn miệng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chờ bọn hắn lúc rời đi hẳn là đi đường này đi. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Ngô Thiên Kỳ chỉ vào la bàn đối với Trương Thiên Kỳ bọn người phân tích nói, xem ra bên trong tòa thung lũng này, hẳn không có quấy nhiễu la bàn thủ đoạn. Các ngươi nhìn căn này bàng chi chỉ hướng phía sau chúng ta đường núi, nói rõ trong sơn đạo liền có thông hướng chạy trốn miệng lối rẽ. Cái này cũng từ mặt bên đã chứng minh, chúng ta trước đó đi đường là đúng. Chúng ta trước đó là từ tử môn tiến vào, mà sinh tử môn đến nơi này liền trùng điệp đi lên. Về phần kim châm chỉ hướng phương vị, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quan tài vị trí. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói chuyện, Ngô Thiên Kỳ hướng sau lưng mấy người nhẹ gật đầu, sau đó cất bước hướng ngọn núi phương hướng đi tới. Đám người thật bước vào trong sơn cốc, bọn hắn mới chính thức cảm thấy tự thân nhỏ bé. Giờ phút này, đám người đứng tại đó tòa cự đại ngọn núi bên dưới, tựa như mấy cái hành động chậm chạp giống như con kiến. Đồng thời, theo đám người không ngừng đi lên phía trước, Nô Thiên Kỳ còn nhìn chằm chằm trên la bàn kim đồng hồ, sợ đột nhiên phát sinh biến cố. Bất quá may mắn, đám người thật đi vào ngọn núi trước kim đồng hồ cũng không biến hóa phương vị, vẫn như cũ chỉ vào ngay phía trước nham thạch vách đá. Thấy cảnh này, Nô Thiên Kỳ lại so sánh một chút trước mắt nham thạch, rốt cục xác định kim đồng hồ chính là đối với ngọn núi này. Bất quá kỳ quái là, mặt vách đá này nhìn qua không có bất kỳ cái gì chủ mộ cửa đá vết tích. Thấy cảnh này, Nô Thiên Kỳ không khỏi thận trọng. Hắn mượn đèn tin ánh sáng, bắt đầu cẩn thận quan sát vách đá tình huống. Nơi tay điện chiếu xuống, Nô Thiên Kỳ có thể rõ ràng nhìn thấy vách đá trên tảng đá không có bất kỳ cái gì cơ quan miệng vết tích. Đồng thời, bốn phía cũng không có cánh cửa hình dáng. Thế là, Nô Thiên Kỳ lui lại hai bước bắt đầu phân tích. Trong hầm mộ bộ phi thường to lớn. Đúng lúc kim đồng hồ chỉ vào phương vị chính là ngọn núi này, mà ngọn núi này to lớn trình độ cũng hoàn toàn có khả năng kiến tạo ra chủ mộ. Chúng ta đều cẩn thận một chút, nơi này bị cái kia người thủ mộ khôi phục thành dạng này, khẳng định cũng tăng thêm khác cơ quan. Nghĩ đến loại khả năng này, Nô Thiên Kỳ xoay người nhặt lên một khối nửa người đầu to hòn đá. Tiếp lấy, ở trước mắt vách đá bốn phía dùng sức gõ. Đông, đông. Một bên gõ, Nô Thiên Kỳ còn nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Có thể trên vách đá phát ra tiếng vang, lại là thật tâm buồn bực thanh âm. Làm sao nghe, vách đá này đều khó có khả năng quá mỏng. Tìm không thấy điểm đáng ngờ, Nô Thiên Kỳ không khỏi nhíu mày. Tình huống không tốt lắm. La bàn là chưa làm gì sai, mà lại căn cứ ngọn núi cách cục đến xem cũng là có khả năng nhất có dấu thủy hoàng lăng chủ mộ địa phương. Nhưng ta vừa rồi dùng hòn đá cẩn thận gõ nham thạch, phát ra thanh âm rất im lìm. Cái này chứng minh trước mặt chúng ta vách đá, độ dày chí ít tại một thước rưỡi đến 2 mét trở lên. Nghe xong Nô Thiên Kỳ giải thích, mọi người ở đây cũng đều không khỏi cảm thấy bầu không khí ngưng trọng. Không có cách nào. Chiếu Nô Thiên Kỳ thuyết pháp, mộ táng này chính là không đi vào. Hắn đều nói rồi, vách đá này chí ít có 2 mét dày. Liền xem như dùng máy móc đào, cũng ít nhất phải một ngày một đêm. Mà lại vách đá này lớn như vậy, dùng phân núi đào con giáp đến tìm kiếm vị trí cũng không quá hiện thực. Lúc này, Nô Thiên Kỳ cũng ở trong lòng âm thầm tính toán. Xác thực, vách đá này sau có rất lớn khả năng chính là Thủy Hoàng Lăng chủ mộ. Bất quá muốn làm sao mở ra đâu. Lúc này, Nô Thiên Kỳ lực chú ý đều tập trung ở trên vách đá, lại không chú ý tới những người khác của quái. Chỉ gặp Trương Thiên Hạo liền đứng tại Nô Thiên Kỳ bên trái ngoài hai thước. Nhưng bởi vì đứng yên vị trí khác biệt, hắn nhìn thấy vách đá góc độ cũng khác biệt. Nghiêng mặt qua nhìn xem Nô Thiên Kỳ đứng yên vị trí, hắn tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói chân chính Thủy Hoàng Lăng cửa vào không phải cửa đá, mà là thông đạo dưới lòng đất? Ý thức được điểm này, Nô Thiên Kỳ vội vàng hướng bên trái đi vài bước. Cũng chính là tại lúc này, nguyên bản một mực chỉ hướng vách đá mà đứng im bất động Kim Trâm cũng xuất hiện để cho người ta kinh ngạc biến hóa. Kim Trâm trực tiếp thay đổi 90 độ, chỉ hướng hắn phía bên phải Trương Thiên Kỳ bên kia. Thấy cảnh này, Nô Thiên Kỳ còn có chút co vào. Ngươi nói như vậy, chân chính chủ mộ cửa vào. Nghĩ tới đây, Nô Thiên Kỳ ánh mắt chậm rãi rơi vào lúc trước hắn đứng yên vị trí. Sau đó, hắn đưa tay chỉ lúc trước hắn đứng yên vị trí, nói ra, ta hiện tại rốt cuộc biết, la bàn vì cái gì tổng chỉ vào vách đá. Trên thực tế Kim Trâm chỉ hướng không phải vách đá, mà là ta dưới trần mặt đất. Đang khi nói chuyện, Nô Thiên Kỳ đem la bàn chậm rãi buông xuống. Đám người cũng đều thấy rõ ràng, Kim Trâm chỉ hướng mặt đất. Nhìn thấy cái này, đám người tựa hồ cũng minh bạch. Không sai. Bọn hắn trước đó vẫn luôn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Thế là Nô Thiên Kỳ không do dự nữa, trực tiếp đem trên mặt đất hòn đá lấy tới dùng sức gõ lên dưới trần mặt đất nham thạch. Trống trơn. Mặt đất nham thạch bên trên phát ra một trận giống ruột giòn vang, tiếp lấy Nô Thiên Kỳ lại đi phải chết đi một mét lần nữa dùng hòn đá gõ mặt đất. Lần này, trên tảng đá phát ra lại là thật tâm buồn bực thanh âm. Nghe được trên tảng đá thanh âm dị thường, Nô Thiên Kỳ lập tức hai mắt tỏa sáng. Thế là, hắn sắc mặt khẳng định nói, xem ra ta suy đoán không sai, ta dưới chân một mét phạm vi mặt đất nham thạch, quả nhiên cùng những vị trí khác phát ra thanh âm khác biệt. Các ngươi nhìn kỹ một chút, nham thạch này tiếp nhận làm công sát thực phi thường tinh tế tỉ mỉ. Coi như ta khoảng cách gần như vậy, đều không có nhìn ra bất luận sơ hở gì. Vừa nói, nghĩ đến lập tức liền muốn đi vào Thủy Hoàng Lăng chủ mộ, Nô Thiên Kỳ cũng là hít sâu vài khẩu khí mới đè xuống sự kích động kia. Tiếp lấy, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho đám người. Thế là, ở đây mấy người lập tức lui về sau hai bước, nhao nhao tránh ra mảnh này nham thạch phạm vi, đồng thời lấy tay điện đem mặt đất chiếu sáng. Đám người rời khỏi phạm vi này, Nô Thiên Kỳ lập tức đem ra chuyển trụ thủ lấy ra ngoài. Những nham thạch này căn bản không có tiếp nhận vết tích, nhìn qua tựa hồ phi thường khó mà cải mở. Bất quá tần thay mặt truy nguyên công nghệ rất kém cỏi, căn bản đốt không ra dùng để phủ kín nham thạch xi măng. Cho nên khối nham thạch này hẳn là có khe hở, chẳng qua là công tượng tay nghề cao siêu cho nên nhìn không ra mà thôi. Nhưng chỉ cần cẩn thận tìm, hẳn là có thể tìm tới. Thế là, Nô Thiên Kỳ lấy tay đặt ở trên tảng đá, một bên di động một bên cẩn thận cảm giác xúc cảm. Quả nhiên, chạm đến mấy lần sau, hắn lập tức đã nhận ra dị thường. Tay trái dừng lại tại trên một khối nham thạch. Cảm giác được khe hở tồn tại, Nô Thiên Kỳ cẩn thận lấy tay chống đỡ khe đá. Đồng thời đem mũi kiếm hướng xuống, thẳng đứng lấy đâm xuống dưới. Nương theo lấy ra truyền chủy thủ chậm rãi đâm vào, Nô Thiên Kỳ đột nhiên để lại trôi kiếm dùng sức hạ thấp xuống. Theo Nô Thiên Kỳ dùng sức hạ thấp xuống, ra truyền chủy thủ cơ hồ cắm xuống đi một thước. Tiếp lấy, Nô Thiên Kỳ lại dùng sức đi lên nảy ra. Phía dưới nham thạch, quả nhiên bị hắn nảy lên một đạo rưỡi trưởng rộng khe hở. Trương Thiên Hạo lúc này rất có ánh mắt tới, vội vàng dùng Nô Thiên Kỳ trước đó để ở một bên cái sẻng nghiêng chống được khe đá. Nô Thiên Kỳ lúc này mới đem ra truyền chủy thủ rút ra, sau đó dùng hai tay nắm chặt lấy phiến đá. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ phía dưới nham thạch. Phiến đá này có chừng một mét vuông, nhìn qua gập ghềnh vậy mà cùng bốn phía nham thạch không kém chút nào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mong đợi đứng lên. nhưng lại tại Ngô Thiên Kỳ chuẩn bị dùng sức đẩy ra phiến đá lúc, hắn lại cảm giác có chút không được bình thường. Dưới phiến đá đến cùng là tình huống như thế nào, chỉ có đằng sau lại nói. Thế là Ngô Thiên Kỳ không có nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi liền đem phiến đá lật tung đến đối diện. Nhưng lúc này đám người lại không vội vã đi xem, mà là nhao nhao tránh qua, tránh né. Đợi mấy giây xác nhận không có cơ quan bị phát động, Ngô Thiên Kỳ bọn hắn lúc này mới cẩn thận dựa sát vào tới. Theo đèn tin chiếu sáng dưới phiến đá, tình huống phía dưới rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người. Có thể các loại chân chính thấy rõ phía dưới có cái gì sau, Ngô Thiên Kỳ lông mày lại sâu sâu nhíu lại. Chỉ gặp phía dưới nơi nào có cái gì hầm cửa hang, căn bản chính là tầng thứ 2 phiến đá. Nhưng tầng thứ 2 phiến đá lại phi thường vững vực, mà lại tại phiến đá chính giữa còn có một phương gần 50 cm vòng tròn hình lỗ nghiên cứu. Nhìn thấy cái này, Ngô Thiên Kỳ sắc mặt có chút khó coi. Hắn cẩn thận quan sát xuống dưới, phát hiện ô này con sắp xếp hình thức tựa hồ là cái đồ án. Thứ bên ngoài nhìn là chia 9 khối ngăn chứa, là cựu cung nghiên cứu. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ lại không vội vã kết luận, mà là tiếp tục quan sát những vị trí khác. Có thể theo hắn hướng hai bên nhìn lại, tâm tư lại dần dần treo lên. Bởi vì phiến đá này bốn phía là hoàn toàn cùng hai bên mặt đất nham thạch kết nối với, tựa hồ là trực tiếp trên mặt đất đối với nham thạch tiến hành gia công. Nói cách khác, phía dưới không có khả năng có thông đạo tiến vào mộ thất. Cũng chính là tại lúc này, Trương Thiên Kỳ mấy người cũng cẩn thận xuống tới. Cựu cung nghiên cứu. Vừa nghĩ, hắn bắt đầu động thủ di động những cái kia mộ đủ lệ. Căn cứ cổ nhân đối với cựu cung ô lý giải, theo thứ tự là 28 là vai, 46 là đủ, trái 3 phải 7, mang 9 dày 1, 5 ở giữa. Dù sao tả hữu, trên dưới trước sau, tăng theo cấp số cộng đều là 15. Rất nhanh, cựu cung nghiên cứu liền bị ghép lại tốt. Kín kẽ. Cái này, Trương Thiên Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này quá kỳ quái, lần trước hay là tam thập lục cung, lần này lại đơn giản như vậy. Này làm sao cảm giác, như thế giống người thủ mộ cố ý biến thành dạng này. Cũng chính là vào lúc này, Ngô Thiên Kỳ vội vàng thúc giục mọi người nói, chúng ta tranh thủ thời gian né tránh cái này, kề bên này không chừng có cái gì cơ quan. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ ngẩng đầu quan sát một chút cao ngất không thấy trời ngọn núi. Hắn theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp, ngọn núi này quá mức khổng lồ, một khi phát động cơ quan, chúng ta khả năng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Nói, Ngô Thiên Kỳ quay đầu mắt nhìn Trương Thiên Kỳ, ra hiệu nàng đuổi theo. Tiếp lấy, mọi người để ý đứng người lên, tránh đi trên đất phiến đá, bước nhanh hướng phía bọn hắn lúc đến sơn khẩu đi đến. Tòa sơn cốc này quá mức khổng lồ, mà lại bốn phía đều là cao ngất vách núi. Một khi có gỗ lăn lôi thạch rơi xuống, chỉ có đường núi kia bên trên mới bảo đảm nhất. Đám người đi vào trong miệng núi, lại đi đến đi vài bước. Các loại hoàn toàn tiến vào trong sơn đạo, bọn hắn mới ngồi xổm người xuống tại trong sơn đạo chờ đợi. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh đáng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ khắc này, Ngô Thiên Kỳ thậm chí đều mơ hồ nghe được xa xa phiến đá phát ra một trận cơ quan liên động âm thanh. Đại khái qua gần 2 phút đồng hồ, xa xa vách đá không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Chỉ có trong sơn cốc hình thành lưu động không khí gợi lên lấy bốn phía nham thạch, phát ra từng đợt tiếng vang kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên đột nhiên dựng lên lỗ tai. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được, nơi xa truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Thấu chương xong. Chương 180, khổng lồ chủ mộ cách cục, nội bộ cơ quan đều bị cải biến, chuẩn bị mở ra quan tài. Phát giác được điểm này, Ngô Thiên Kỳ lập tức cảnh giác lên, đồng thời cẩn thận lui lại một bước, mượn đèn tin ánh sáng, đi thăm dò tìm thanh âm nơi phát ra. Đúng lúc này, một mực tại Ngô Thiên Kỳ sau lưng Trương Thiên Kỳ lại kéo hắn một cái góc áo. Ngô Thiên Kỳ thuận ngón tay của nàng nhìn lại, mới phát hiện chấn động thanh âm là từ đằng xa vách đá truyền ra. Các loại thấy rõ trên vách đá dựng đứng xảy ra chuyện gì, Ngô Thiên Kỳ con người đều trong nháy mắt biến thành mắt dọc. Ầm ầm, chấn động biên độ càng lúc càng lớn, thanh âm giống như là ở trên đất bằng gióng lên trên trăm tòa chống trận. Nương theo lấy tiếng chấn động, Ngô Thiên Kỳ thấy rõ ràng xa xa tòa kia vách đá cao vút, ngay tại trên phạm vi lớn chấn động. Nhìn qua, tựa hồ giống như là diện tích che phủ tích chừng mấy chục mét phạm vi, đều muốn sụp đổ bình thường. Rát oanh. Đúng lúc này, một đạo khe nứt to lớn đột nhiên tại trên vách đá dựng đứng đã nứt ra. Nương theo lấy đá vụn ầm ầm rơi xuống đất, mạng nhện bình thường vết nứt từ trên vách đá dựng đứng không ngừng lan tràn ra. Ngay sau đó, tại như tiếng sấm toàn bộ vách đá, chừng hơn 40 mét phạm vi đã nứt ra một đạo hình tròn khu vực. Sau đó vậy mà từ đỉnh chót bắt đầu nghiêng xuống tới, hướng phía Ngô Thiên Kỳ bọn hắn chỗ sơn khẩu phương hướng ầm vang vô xuống. Trong lúc nhất thời, đám người ra đầu đều muốn nổ. Ngô Thiên Kỳ càng là không nói hai lời, kéo lại Trương Thiên Kỳ hướng phía trong miệng núi phương hướng nhào ra ngoài. Chạy a. Một màn này, nhìn tất cả mọi người là có chút trở tay không kịp. Bị Ngô Thiên Kỳ như thế một hô, đám người lập tức kịp phản ứng nhau nhau liền xông ra ngoài. Sau một khắc, diện tích bao trùm trong sơn cốc vách đá đã ầm vang rơi xuống đất. Những nham thạch kia không biết có bao nhiêu tấn nặng, diện tích lớn hòn đá đập xuống đất để toàn bộ sơn cốc đều trực tiếp chấn động lên. Ngay sau đó, tại đá vụn bay tứ tung ở giữa, một cỗ cường hành khí lãng xen lẫn đá vụn khói bụi, vọt thẳng lên núi đầu đường. Ngô Thiên Kỳ bọn người cùng vừa đập ra đi, liền cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ đại lực. Thân thể cũng không khỏi tự chủ bay về phía trước ra ngoài 2 mét, lúc này mới quẳng xuống đất. Giờ phút này, thám hiểm người trong cục bọn họ chẳng khác gì là chính mắt thấy cái này tráng quan một màn. Trong lúc nhất thời, nhìn tất cả mọi người khắp cả người phát lạnh. Trong lúc nhất thời, kịp phản ứng Ngô Thiên Kỳ cũng là vội vàng đứng người lên, lôi kéo Trương Thiên Kỳ tại dưới sơn cốc tìm kiếm khắp nơi đám người tung tích. Đúng lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt bỗng nhiên từ đường núi mười mấy mét bên trong bụi đất bên dưới vang lên. Ngay sau đó, đặt ở trên bùn đất những đá vụn kia dần dần hở ra. Trương Thiên Hạo bọn hắn thân ảnh chật vật, lần lượt từ đống đá vụn bên dưới bò lên. Vừa rồi khí lãng quá mức mãnh liệt, đám người vừa đập ra đến liền bị đẩy bay. Bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc. Bọn hắn đều không có bị nham thạch chính diện đập trúng, chỉ là bị bốn chỗ nhanh chóng bắn đá vụn đánh vào người có chút đau. Thế là, đám người đầu tiên là vớt ve bùn đất trên người, sau đó riêng phần mình kiểm tra một phen thương thế. Các loại xác nhận không có nghiêm trọng vết thương sau, mọi người mới nhao nhao thở phào một cái. Nô Thiên Kỳ phí sức vị đường núi đứng người lên, lúc này mới đối Trương Thiên Kỳ đám người nói, xem ra thật đúng là để cho ta đoán đúng, cái kia người thủ mộ xác thực có năng lực khôi phục bị phế sạch cơ quan. Vừa rồi nếu như chúng ta phản ứng chậm một chút, có lẽ liền đã bị nện thành thịt nát. Ta đoán chừng cái này Thủy Hoàng Lăng chủ trong mộ bộ cơ quan cũng khẳng định bị khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm phức tạp. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Cho dù có trước đó thấy qua cơ quan, chúng ta cũng không thể cùng trước đó một dạng đi tìm hiểu. Nếu không, rất có thể sẽ bị tư duy theo quán tính đưa vào trong cạm bẫy. Nói đến đây, Nô Thiên Kỳ hít sâu mấy hơi, đem vội cảm giác khó chịu đẩy ra ngoài. Sau đó một bên cẩn thận đi ra ngoài, đồng thời ra hiệu Trương Thiên Kỳ bọn người cùng lên đến nói ra, tốt, nói tới nói lui, may mắn chúng ta hiện tại không bị thương tích gì. Hiện tại chúng ta đi qua nhìn một chút chủ mộ tình huống đi. Nói, Nô Thiên Kỳ quay đầu mắt nhìn Trương Thiên Kỳ. Người sau đối với Nô Thiên Kỳ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có trở ngại. Đạt được sau khi trả lời, Nô Thiên Kỳ mới cẩn thận tránh đi dưới chân nham thạch, sau đó hướng bên ngoài miệng núi đi đến. Một bên đi lên phía trước, hắn còn chú ý đến bốn phía đá vụn, lông mày dần dần nhíu lại. Càng đi về phía trước, dưới chân phân bố hòn đá càng lớn. Cái này chứng minh, ngọn núi vỡ vụn tình huống không thể lạc quan. Thế là, Nô Thiên Kỳ cường đè xuống trong lòng rung động làm đủ chuẩn bị. Chờ đến bên ngoài miệng núi, hắn mượn đèn tin ánh sáng hướng phía xa xa vách đá nhìn lại. Có thể các loại thấy rõ đối diện tình huống, cho dù lúc trước hắn làm đủ chuẩn bị tâm lý, cũng nhịn không được bị kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. T. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi xa nguyên bản cao ngất không thấy trời vách đá, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt chiếu tới, trên vách đá dựng đứng tràn đầy giao thoa vết rạn. Ngay tại sơn khẩu chính đối diện phương hướng, trên vách đá dựng đứng đã nứt ra một phương chừng cao 10 mấy mét, độ rộng tại 7-8 mét có hơn sơn động to lớn. Dưới sơn động trải rộng vài mét đường kính hòn đá, chứng minh những nham thạch này đều là từ trên thân núi băng liệt xuống. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là mộ táng cửa vào vậy mà lại như vậy chẳng quan. Lúc này, Trương Thiên Kỳ cũng thấy rõ tình huống trước mắt. Trong lúc nhất thời, con ngươi của nàng đều đang run rẩy. Các loại rung động qua đi, tùy theo mà đến chính là tiến vào chủ mộ kích động. Nhưng giờ phút này, Nô Thiên Kỳ bọn người đứng ở chỗ này, bọn hắn tại hưng phấn sau khi càng nhiều hơn là đối với chủ trong mộ mức độ nguy hiểm lo lắng. Nghĩ đến chỗ mấu chốt, Nô Thiên Kỳ bọn người một bên cẩn thận tới gần sơn động phương hướng, đồng thời Nô Thiên Kỳ trong lòng cũng tại tâm thần bất định suy tư tình huống trước mắt. Mặc dù bọn hắn đã mở ra cửa vào, nhưng chỉ bằng mượn cửa vào này xuất hiện mức độ nguy hiểm đến xem, chủ trong mộ cũng sẽ không có bao nhiêu an toàn. Đang khi nói chuyện, Nô Thiên Kỳ lấy tay điện chiếu xạ một vòng cửa hang bốn phía cách cục. Các loại xác nhận bốn phía không có bất kỳ nguy hiểm gì sau, lúc này mới trầm giọng nói ra, "Tốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tiến mộ đi." Vừa nói, Nô Thiên Kỳ lấy tay điện chiếu sáng đường phía trước, coi chừng bước vào cửa hang. Giờ phút này, lại nhìn thám hiểm người trong cục bọn họ. Thằng đến tận mắt thấy Nô Thiên Kỳ dẫn người đi vào, thám hiểm người trong cục lúc này mới từ vừa rồi trong kinh hãi khôi phục lại. Trong lúc nhất thời, kích động qua đi đám người đều theo bản năng nín thở, sợ quấy rầy đến Nô Thiên Kỳ tâm thần. Đồng thời, Trương Thiên Hạo đám người ánh mắt cũng đang quan sát bốn phía biến hóa nhất cử nhất động. Nhưng kỳ quái là theo bọn hắn không ngừng đi lên phía trước, trước mắt mọi người tầm mắt lại trở nên càng phát ra rộng lớn. Mặc dù trước mắt còn thấy không rõ tình huống xung quanh, nhưng căn cứ tầm mắt khoáng đạt tính đến xem, vậy mà so ngoại giới sơn cốc còn bao la hơn. Thế là Ngô Thiên Kỳ ngừng bước chân, mang theo mọi người tại nguyên địa kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian dần dần trôi qua, đám người con ngươi cũng dần dần thích ứng bốn phía lờ mờ. Thế là, Ngô Thiên Kỳ bắt đầu mượn đèn tin ánh sáng dò xét bốn phía cách cục. Chỉ theo đèn tin ánh sáng nhìn lại, nơi mắt nhìn đến tất cả đều là nhìn không thấy bờ hắc ám. Ngô Thiên Kỳ đưa tay điện tận lực vặn đến sáng nhất, mới hơi thấy được trong hắc ám một chút hiện ra ánh sáng vết đá. Cường quang đèn tin nhiều nhất có thể chiếu sáng hơn 20 mét, nhưng sáng ngời cực hạn lại tại 100 mét có hơn. T. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ cảm giác trái tim đều tại run rẩy, hít một hơi lãnh khí thanh âm trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu hướng phía mộ huyệt phía trên nhìn lại, tim của hắn cũng trong nháy mắt bị nắm một thanh. Bởi vì phía trên cách cục phi thường cao, hắn coi như lấy tay điện chiếu tới cũng không nhìn thấy bất luận cái gì phản quang. Nơi mắt nhìn đến, tràn đầy một mảnh đen kịt. Mà tại mộ táng vị trí trung tâm, mơ hồ có cái thấy không rõ lớn nhỏ nhô ra. Đó là cái thạch đài, chính là trước đó bị hoài nghi là Tần Thủy Hoàng quan tài vị trí. Cái này, lập tức, Nô Thiên Kỳ nhịn không được một tiếng kinh hô. Doanh chính đây là đem chọn tòa Ly Sơn dưới đáy tất cả đều điều khắc ra. Đây chính là nguyên một ngọn núi. Loại cảm giác này tại trong video nhìn là vô dụng, chỉ có tự mình đứng ở chỗ này mới có thể cảm nhận được loại kia tráng quan cảm giác. Vừa nghĩ, đám người tiếp tục đi lên phía trước. Đồng thời, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tại mộ huyệt trung ương nhất khối kiêm màu đen vật nô lên. Chờ đến phụ cận sau, Nô Thiên Kỳ lấy tay điện chiếu xa tới. Hắn thình lình phát hiện đây quả nhiên là cái thạch đài, cùng bọn hắn trước đó tại trong video nhìn qua không có sai biệt. Cả tòa thạch đài nhìn qua, tựa hồ tựa như là một khối lớn đá hoa cương xây thành dạng này. Liền ngay cả trên mặt cũng không có bất luận cái gì lỗ khảm, hoặc là dùng phiến đá ghép lại vết tích. Bất quá hắn hiện tại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói trước đó trong video biểu thị đây chính là quan tài, nhưng người nào cũng không biết cái kia người thủ mộ phải trang đối với nơi này tiến hành cải tạo. Thế là, Nô Thiên Kỳ quay đầu đối với đám người gật đầu ý chào một cái nói ra, chia ra hành động, mau chóng đem cả tòa mộ táng cách cục tất cả đều thăm dò rõ ràng. Cần phải coi chừng dưới chân cơ quan, không nên tới gần vách đá để tránh xảy ra bất trắc. Nói xong, Nô Thiên Kỳ liền không tiếp tục để ý đám người, mà là quay đầu lấy tay điện chiếu dưới chân, chậm rãi hướng phía bên phải vách đá phương hướng đi đến. Đạt được Ngô Thiên Kỳ chỉ thị, Trương Thiên Kỳ bọn hắn cũng nhao nhao từ trong túi lấy ra đèn tin, vạn sáng sau hướng phía chu vi vách đá mà đi. Sau đó đám người liền chia ra hành động, bắt đầu dọc theo vách đá quan sát mộ thất cách cục. Toàn này ly sơn dưới mộ táng quá mức khổng lồ. Nếu như muốn hoàn toàn đi một lần, đoán chừng muốn hao phí không ít thời gian. Đồng thời, tại loại này hắc ám tia sáng bên dưới, tới gần vách đá nói không chính xác liền sẽ phát sinh cái gì. Thế là, tất cả mọi người không có tới gần quá trên vách đá dựng đứng nham thạch, mà là đi tới khoảng cách hơn 20 mét cạnh ngoài lấy tay điện chiếu tới. Đồng thời, đám người vừa quan sát vách đá cùng còn lại vị trí, một bên dọc theo hình tròn mộ táng chậm rãi hướng trung ương tụ hợp. Có thể theo đám người không ngừng đi lên phía trước, Ngô Thiên Kỳ lông mày lại không tự chủ nhíu lại. Bởi vì càng đi về phía trước, hắn đột nhiên phát hiện bốn phía vách đá cùng mộ táng phía dưới càng phát ra trống trải. Hắn nhìn một vòng sau, phát hiện cả tòa mộ thất vậy mà không có vật gì. Trừ chu vi vách đá cùng cao ngất không thấy trời mộ huyệt đỉnh chóp bên ngoài, chỉ có bốn bề trên vách đá dựng đứng cách mỗi gần 100 mét, liền có một tòa lồi ra tới nham thạch to lớn khối. Nham thạch này khối hết thảy có 6 tòa, độ cao đại khái hơn 3 mét. Nhìn qua, giống như là trong hầm mộ bộ núi nhỏ bình thường. Có thể trừ cái đó ra, cả tòa trong mộ thất lại không có cái gì. Đám người một lần nữa tụ họp sau, Ngô Thiên Kỳ vội vàng hỏi nói phát hiện cái gì sao? Đối với cái này, đám người nhìn nhau một chút sau, cũng đều là sắc mặt khó coi lắc đầu. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ biết mọi người hiển nhiên là không hề phát hiện thứ gì. Thế là, Ngô Thiên Kỳ cũng là thở dài ngựa khí nghiêm túc nói, xem ra chúng ta hay là xem thường cái kia người thủ mộ, tình huống trước mắt phi thường không ổn. Ngô Thiên Kỳ tin tưởng vững chắc, nơi này khẳng định là có bí mật gì, chẳng qua là bọn hắn còn không có để lộ. Nhưng để hắn kỳ quái là coi như nơi này không có vật bồi táng, nhưng vì cái gì ngay cả cơ quan cũng không tìm tới. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Kỳ ánh mắt xuyên qua Trương Thiên Kỳ bả vai, nhìn về hướng mấy chục mét bên ngoài đài đá vương kia. Chẳng lẽ nói, cái kia người thủ mộ không có đem quan tài che giấu? Tân Thủy Hoàng quan tài, thật còn tại trong bệ đá. Thế là, Ngô Thiên Kỳ mở ra la bàn. Sau đó tại nguyên chỗ đứng vững, đem la bàn nhắm ngay xa xa thạch đài bắt đầu tiến hành đo lường tính toán. Rất nhanh, trên la bàn kim đồng hồ dần dần có động tác. Có thể tiếp xuống tình huống, lại làm cho người càng thêm không hiểu ra sao. Bởi vì trên la bàn kim đồng hồ vậy mà tại trên phạm vi lớn chấn động, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thấy cảnh này, thám hiểm cục người tính cả Trương Thiên Kỳ bọn hắn đều há to miệng. Lúc này, Trương Thiên Kỳ nhịn không được hít sâu một hơi, lúc này mới lo lắng dò hỏi, "Ngô đại ca, đây là tình huống như thế nào?" Nghe được hỏi thăm, Ngô Thiên Kỳ cau mày nói la bàn xuất hiện loại tình huống này, ta cũng dự liệu được. Rất hiển nhiên, ngôi mộ này thất bốn phía vách đá cùng nham thạch chất liệu, ẩn chứa trong đó đại lượng từ tính khoáng thạch, nam châm ảnh hưởng tới la bàn tác dụng. Hiện tại ta cũng không chắc, không chừng Tần Thủy Hoàng quan tài hay là bệ đá kia. Tốt, hiện tại chúng ta đi qua xem xét một cái đi. Trên la bàn biến hóa, mặc dù không có khả năng xác định thạch đài chính là quan tài, nhưng không thể nghi ngờ cũng là đã chứng minh nơi này chính là chủ mộ. Thế là, mang theo đầy ngập nghi hoặc, Ngô Thiên Kỳ cất bước hướng tòa bệ đá kia trở về. Mọi người để ý đi vào trước bệ đá, mà Ngô Thiên Kỳ lại lần nữa lấy tay điện chiếu tới. Nhưng lần này hắn không còn là khẽ quét mà qua, mà là cẩn thận quan sát đến trên bệ đá cổ quái. Chỉ gặp bệ đá này là chính hình tròn, diện tích lớn khái có 4 mét đường kính. Mặt khác bệ đá này tọa lạc ở trên mặt đất độ cao, có chừng 30 cm. Xuống chút nữa liền không thấy được. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ coi chừng đem ra truyền chủy thủ lấy ra ngoài. Sau đó trở về thạch đài biên giới chỗ, đem kiếm tiêm dọc theo dưới bệ đá sừng một mực hướng xuống dùng sức cắm. Két két. Nương theo lấy một trận nham thạch bị cắt ra tiếng vang, ra truyền chủy thủ dần dần chui vào mặt đất. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ phát hiện điểm đáng ngờ. Mặt đất nham thạch này phi thường kiên cố. Nếu như tại không dùng đại lực đánh tình huống dưới, lấy ra truyền chủy thủ sắc bén đều khó có khả năng vào mặt đất. Nhưng bây giờ ra truyền chủy thủ đâm xuống dưới, điều này nói rõ phía dưới mặt đất nham thạch không giống như là mặt ngoài nhìn qua như thế. Hoặc là nói, trên mặt đất này nham thạch cùng thạch đài ở giữa là tồn tại khe hở. Lại hoặc là, chính là bệ đá này không giống như là mặt ngoài nhìn qua chỉ có 30 cm dày, mà là do càng lớn một bộ phận kéo dài đến dưới mặt đất. Chỉ là trước mắt không nhìn thấy mà thôi. Thật có cổ quái. Phát hiện điểm đáng ngờ này, Ngô Thiên Kỳ đốn lúc hai mắt tỏa sáng. Thạch đài độ dày tồn tại dị thường, đã nói lên thật sự có thể là nội bộ có dấu quan tài, hoặc là quan tài ẩn giấu đi dưới bệ đá. Thế là, Ngô Thiên Kỳ coi chừng mà đưa tay điện đưa cho Trương Thiên Kỳ, ra hiệu nàng chiếu sáng cắm vào mặt đất truy thủ. Xem ra bệ đá này quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng, phía dưới có gì đó quái lạ. Các ngươi nhìn một chút, truy thủ hiện tại chỉ ít cắm vào che giấu mặt đất một thước còn nhiều. Ta trước đó nói qua nơi này nham thạch đều là đá hoa cương, độ cứng phi thường cao, có thể dạng này liền không được bình thường. Đá hoa cương tại không có đại lực gõ tình huống dưới, cơ hồ là không cách nào thẳng đứng cắt ra. Nhưng bây giờ, truy thủ cũng rất nhẹ nhõm đâm đi vào, mà lại ta không dùng hòn đá đánh. Điều này nói rõ mặt đất nham thạch cùng thạch đài ở giữa vốn chính là tồn tại khe hở, cho nên lưỡi kiếm mới có thể cắm đi vào. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ chỉ vào phía dưới khe hở tiếp tục nói một cách khác, trước mắt còn có hai loại khả năng. Hoặc là bệ đá này độ dày, căn bản không giống như là chúng ta nhìn thấy một dạng, mà là nó có càng nhiều một bộ phận vùi lấp tại ta dưới chân mặt đất nham thạch bên trong. Một loại khả năng khác, nói đúng là bệ đá này chỉ là đắp lên trên đất một tầng phiến đá, đẩy ra sau, phía dưới rất có thể là một phương hầm. Giờ phút này, mọi người ở đây cùng thám hiểm người trong cục đều nhìn chằm chằm Ngô Thiên Kỳ cắm trên mặt đất truy thủ. Nghe giải thích của hắn, mọi người mới minh bạch trong đó cất giấu bí mật gì. Không sai, lời nói này làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Về phần bệ đá này mở thế nào, Ngô Thiên Kỳ khả không có ý định thật đào mở bệ đá này. Huống hồ, nếu như dưới bệ đá không có đất hầm, bọn hắn phí bao nhiêu khí lực đều không dùng. Thế là Ngô Thiên Kỳ không có vội vã động thủ, mà là trước phí sức rút chủy thủ ra. Sau đó ngồi xổm người xuống mượn đèn tin ánh sáng, cẩn thận xem xét mới vừa rồi bị lưỡi kiếm cắt ra khe hở. Nơi tay điện chiếu xuống, Nô Thiên Kỳ mơ hồ nhìn thấy phía dưới nham thạch mặt bên có chút phản quang dấu hiệu. Nhìn thấy cái này, Nô Thiên Kỳ biết dưới nham thạch này đúng là không có đất hầm. Nói như vậy đến chính là thạch đài một bộ phận khác, khảm nạm tại trong lòng đất. Nhìn thấy cái này, Nô Thiên Kỳ nuốt ngụm nước bọt nói ra, xem ra cùng ta mới vừa nói một dạng, bệ đá này bên dưới không có đất hầm, mà là thạch đài nửa phần dưới khảm nạm tại trong lòng đất. Bất quá lời như vậy, đã nói lên có dị thường hẳn là thạch đài bản thân. Hoặc là nói bệ đá này chỉ là cái cất giữ dụng cụ, bên trong có càn khôn. Nghe được Nô Thiên Kỳ giải thích, Trương Thiên Kỳ theo bản năng nhíu mày. Nàng mắt nhìn thạch đài to lớn, nhịn không được hỏi, vậy làm sao mở ra? Nô Thiên Kỳ nhìn chằm chằm thạch đài giơ lắc đầu, nói nghiêm túc, ta đoán trên bệ đá này khẳng định có cơ quan, chỉ bất quá nhìn bằng mắt thường không đến. Chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, hẳn là có thể phát hiện. Đang khi nói chuyện, Nô Thiên Kỳ không do dự nữa, đem Trương Thiên Kỳ trong tay đèn tin tiếp nhận một thành, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát thạch đài tình huống xung quanh. Các loại xác nhận không có cơ quan sau, hắn đông nhiên rón rén bước đi lên. Nô Thiên Kỳ còn không xác định trên bệ đá này có cái gì, cho nên động tác của hắn phi thường nhẹ. Hắn cơ hồ là đệm lên mũi chân ngồi xổm ở mặt đá bên trên. Sau đó đưa tay điện dùng răng cắn, dùng hai tay đặt tại nham thạch trên mặt cẩn thận ma sát trên cảm giác mặt biến hóa rất nhỏ. Mặt đá phi thường bóng loáng, nhưng Ngô Thiên Kỳ xúc cảm thông qua hệ thống mấy lần cường hóa sau đã trở nên phi thường nhạy cảm. Lại thêm hắn kiểm tra rất chậm, cho nên trên bệ đá một khi có biến hóa hắn tuyệt đối có thể phát giác được. Quả nhiên, đang tìm thấy thạch đài trung ương vị trí lúc, Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên cảm giác được trên ngón tay đụng chạm đến cái gì. Thế là, hắn vội vàng dừng lại động tác. Sau đó cúi người, lấy tay điện chiếu xạ hướng ngón tay hắn điểm vị trí. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên vô cùng gấp gáp. Liền ngay cả Trương Thiên Hạo đều theo bản năng nín thở, sợ quấy rầy đến Ngô Thiên Kỳ. Theo đèn tin chiếu xuống đi, Ngô Thiên Kỳ rốt cục nhìn thấy tại ngón tay hắn chạm đến vị trí, có một đầu sợi tóc như vậy mảnh khảnh vết lõm. Dùng nhìn bằng mắt thường đi lên, gần như không có khả năng tìm tới. Nếu như không phải bằng vào xúc cảm, ngay cả hắn đều khó có khả năng phát giác được. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ đốn lúc hai mắt tỏa sáng. Sau đó lại mượn nhờ đèn tin ánh sáng, dọc theo đầu này dây nhỏ một đường nhìn về phía trước. Thuận phương hướng Ngô Thiên Kỳ lần nữa nhìn thấy dọc theo đầu này dây nhỏ một đường đi lên trên đi, dây nhỏ vậy mà quán xuyên cả khối thạch đài. Chờ đến biên giới chỗ, lại hình thành một đầu góc vuông dây hướng rẽ phải. Cứ thế mà suy ra, toàn bộ tây tuyến xuyên qua cả tòa thạch đài. Từ trung ương nhất đem thạch đài cắt ra, tạo thành một trong đó bộ hình chữ nhật. Nhìn qua, tựa như là cái gì tấm tre. Tấm tre. Đột nhiên nghĩ đến điểm này, Ngô Thiên Kỳ vội vàng túi đầu đi xem, quả nhiên là càng xem càng giống. Vậy nếu như là nói như vậy lời nói, vậy đá này nội bộ có lẽ là điều khác. Ở trong đó có cái gì đâu? Trong lúc nhất thời, một cái điên cuồng suy nghĩ xuất hiện ở Ngô Thiên Kỳ trong đầu, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản chiếm cứ trong đầu của hắn. Không cần hỏi, lớn nhất khả năng chính là Thủy Hoàng Lăng quan tài trên thực tế chính là bệ đá này. Đoán được loại này điểm đáng ngờ, Ngô Thiên Kỳ trong lòng có định số. Lúc này, Trương Thiên Kỳ nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ kỳ quái cử động, cũng nhịn không được nữa hỏi thăm. Ngô đại ca, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Ngô Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu lườm nàng một chút, không có vội vã giải thích, mà là ngoắc ra hiệu nàng đi lên. Đợi đến Trương Thiên Kỳ lại gần sau, Ngô Thiên Kỳ chỉ tay phải hắn đè lại khe hở kia khe hở, lúc này mới thở dài ra một hơi, giải thích nói, các ngươi nhìn xem đầu này dây nhỏ, ta quả nhiên không có đoán trước sai. Tôn này thạch đài nội bộ có thể là điều khác, mà coi như cổ nhân cơ quan công nghệ lại cao hơn cũng không có khả năng chống rông đem vật thể cắm vào trong bệ đá. Đúng lúc chính là, ta phát hiện đường dây này. Các ngươi nhìn kỹ, đầu này dây nhỏ từ trái sang phải trực tiếp xuyên qua thạch đài, tạo thành độ rộng cao một thước độ chừng 2 mét hình hộp chữ nhật. Không hề nghi ngờ, cái này hình hộp chữ nhật trên thực tế là cùng thạch đài chỉnh thể tách ra. Lại thêm ngôi mộ này mai táng bên trong tia sáng lờ mờ, cho nên trước đó chúng ta ai cũng không có chú ý tới. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ đốn bỗng nhiên, lấy tay vê thành một chút mảnh khảnh lỗ khảm. Đầu này dây nhỏ cơ hồ cùng sợi tóc một dạng tinh tế, nếu như không phải ta lấy tay cảm giác đoán chừng cũng liền bỏ qua. Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Kỳ một bên đem ra chuyển chủy thủ cẩn thận dọc theo trên ngón tay khe hở kia khe hở cắm đi vào. Đồng thời nhìn quanh một vòng thạch đài bốn phía, sau đó quay đầu đối với Trương Thiên Kỳ nói ra, đi qua, tại thạch đài góc đông nam bước đến. Tân Thủy Hoàng là cựu ngũ chí tôn, cho nên quan tài khẳng định là mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc. Dưới chân hắn phiến đá đầu to là đối với chuẩn ngay phía trước, cho nên phía trước chính là phía nam, mà phía bên phải là phương đông. Rất nhanh, Trương Thiên Kỳ lập tức ở thạch đài phía trước bên phải một góc, đốt lên ngọn nến. Nương theo lấy ngọn nến bị nhen lửa, Ngô Thiên Kỳ hít sâu một hơi nói ra, "Tốt, hiện tại chúng ta vạn sự sẵn sàng, có thể chính thức mở ra quan tài." Nói xong, Ngô Thiên Kỳ hai tay nắm ở chuôi kiếm, sau đó dọc theo khe hở dùng sức hướng phía trước đẩy. Đẩy lưỡi kiếm chậm chạp cắt ra khe hở, một chút bột phấn màu trắng từ trong khe hở bị đẩy đi ra. Ngô Thiên Kỳ dành thời gian lấy tay vệ thành một chút, đặt ở trong hơi thở hít sâu một hơi. Lập tức, một cỗ đặc biệt hương vị tiến vào phế phủ. Nghe đi lên có một cỗ vị chua. Người được cái này, Ngô Thiên Kỳ một bên tiếp tục động tác trên tay, đồng thời phân tích đứng lên. Xem ra ta đoán đúng. Vừa nói, Ngô Thiên Kỳ đã mở ra cái nắp. Sau đó hắn dùng ra truyền chủy thủ xem như đòn bẩy, dùng sức đi lên một nảy ra. Két. Nham thạch nắp quan tài bị nảy ra, đồng thời nương theo lấy Ngô Thiên Kỳ dùng sức đánh cược một lần cái nắp cũng trực tiếp lật lại. Rát oanh. Nương theo lấy nắp quan tài đập vào trên mặt đất, tùy theo mà đến là một cô mãnh liệt vị chua, đồng nhiên từ trong quan tài phun ra ngoài. Ngô Thiên Kỳ lập tức cảnh giác lên, vội vàng cùng đám người cùng một chỗ né tránh đầu gió nghiêng người tránh né. Mặc dù không biết cái kia mãnh liệt vị chua là cái gì, nhưng có thể xuất hiện tại Thủy Hoàng Lăng trong quan tài tuyệt đối không đơn giản. Thế là, đám người lập tức trở về qua thân, đồng thời ngừng thở quay đầu nghiêng đi đầu gió. Hô. Nắp quan tài bị mở ra sau tiết ra ngoài ra khí thể, thổi hướng về phía thạch đài biên giới. Lô Thiên Kỳ định thần nhìn lại, phát hiện gió nhẹ thổi qua sau thạch đài biên giới ngọn nến bỗng nhiên sáng lên rất nhiều. Đồng thời, trong ngọn lửa còn truyền đến đôm đốp tiếng nổ tung. Tùng hương. Thấy cảnh này, Lô Thiên Kỳ đốn lúc con ngươi co rụt lại. Có thể làm cho hỏa miêu trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện bạo liệt vật chất có rất nhiều. Nhưng nếu như là tại trong hầm mộ, hắn trước tiên nghĩ tới chính là tùng hương. Bởi vì tùng hương loại vật này, trừ có thể bảo trì khô ráo bên ngoài còn có so chu sa tốt hơn chống phân hủy tính. Tấu chương xong. Chương 181, trong quan tài xương khô, phát động cơ quan, thủy hoàng lăng chân dung tái hiện. Giờ phút này, thám hiểm người trong cục bọn họ cũng phát hiện dị thường. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao ngồi xuống? Không thích hợp a, ngọn nến giống như muốn tiêu diệt. Không thể nào, vừa mở quan tài quách liền ra dị thường. Giờ phút này, Lô Thiên Kỳ cũng là dùng cẩn thận ánh mắt chú ý đến bốn phía động tĩnh, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa biến hóa. Thẳng đến trên ngọn nến ngọn lửa lần nữa khôi phục ổn định, Lô Thiên Kỳ lúc này mới rốt cục yên lòng. Lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, Lô Thiên Kỳ một bên xoay người đồng thời đối với những người khác giải thích nói, các ngươi thấy không, vừa rồi mở ra nắp quan tài trong nháy mắt, bên trong phun ra một cỗ không biết tên khí thể. Mùi vị đó rất chua, đồng thời gió nhẹ thổi qua để trên ngọn nến ngọn lửa có bạo liệt dấu hiệu. Nếu như ta không có đoán sai, khí thể bên trong hẳn là chứa đại lượng tùng hương. Loại vật chất này trừ có tốt đẹp khô ráo tính bên ngoài, mà lại đối với loại thịt có cực dai chống phân hủy tính. Nhưng để cho ta hơi nghi hoặc một chút chính là tùng hương là không có vị chua, cho nên ta đoán trong quan tài này hẳn là còn trộn lẫn lấy cái khác vật chất. Chúng ta nhìn một chút đi. Đang khi nói chuyện, Lô Thiên Kỳ bọn người mượn đèn tin ánh sáng, cẩn thận hướng quan tài phía dưới thăm dò nhìn lại. Giờ phút này, thám hiểm trong cục cùng mộ thất một dạng an tĩnh quỷ dị, đám người thậm chí đều có thể nghe được riêng phần mình loại kia mãnh liệt nhịp tim. Lúc này, quan tài phía dưới bị đèn tin chiếu sáng, bỗng nhiên phản xạ ra hoàn toàn mơ hồ ánh sáng. Phản quang. Thấy cảnh này, Lô Thiên Kỳ trong lòng có chút hồ nghi, nhưng hắn hay là cố nén nghi hoặc, tiếp tục nhìn xuống. Có thể các loại thấy rõ trong quan tài bộ tình huống sau, Lô Thiên Kỳ con ngươi lại lập tức co rút lại. Chỉ gặp trong quan tài căn bản không có bất luận cái gì vật bồi táng, đồng thời cũng không nhìn thấy thi thể. Bởi vì cả chiếc quan tài phía dưới, cơ hồ một nửa độ cao đều bị một loại lượng ngân sắc lưu động chất lỏng thấm đầy. Nhìn qua tựa như là một vệt ánh sáng khiết tấm gương bình thường, đem mọi người bóng dáng chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Nhìn đến đây, Lô Thiên Kỳ trong lòng một trận, chắc không được vừa rồi có phản quang. Nguyên lai vẫn như cũng là thủy ngân. Vừa nghĩ, Lô Thiên Kỳ ra hiệu Trương Thiên Kỳ bọn người tranh thủ thời gian đeo lên mặt nạ phòng độc. Lúc này, Lô Thiên Kỳ đánh giá một chút thủy ngân chiều sâu mở miệng nói, trong này xác thực có thể là tần thủy hoàng thây khô, cũng có thể là chí mạng cơ quan. Cho nên chúng ta hay là tìm công cụ thay thế tốt. Đang khi nói chuyện, Lô Thiên Kỳ bị phía sau cầm qua ra chuyển chủy thủ cẩn thận thăm dò vào thủy ngân bên trong. Sau đó dọc theo quan tài bốn phía chậm rãi di động, để cầu có thể chạm đến cái gì vật thể. Không có cách nào. Hắn cũng còn không có xác định trong quan tài này thật sự là thây khô. Nếu như không phải thi thể, vậy liền khả năng rất nguy hiểm. Dù sao ngôi mộ này thật là thủy hoàng lăng, mà lại tần thủy hoàng quý là thứ nhất hoàng đế. Vừa nghĩ, tất cả mọi người nhao nhao yên tĩnh trở lại. Có thể bình tĩnh ngồi lại sau thay vào đó chính là một loại sợ hãi, tại trong lòng mọi người lan tràn ra. Dù sao, so với đối với mộ táng lòng hiếu kỳ, người đối với vị trí sợ hãi mới là bẩm sinh. Hiện tại trong quan tài này bị thủy ngân bao trùm, căn bản thấy không rõ phía dưới có cái gì. Trong lúc nhất thời, thám hiểm cục tất cả mọi người rụt cổ một cái, sợ phía dưới bỗng nhiên thoát ra một đầu bánh trưng. Lúc này, Lô Thiên Kỳ toàn thân toàn ý lực chú ý đều tập trung vào quan tài phía dưới. Truy thủ dọc theo quan tài bốn phía nham thạch không ngừng đẩy về phía trước tiến, sau đó lại từ từ nhỏ dần phạm vi. Đột nhiên, ngay tại Ngô Thiên Kỳ bắt đầu chuyển động vòng thứ hai thời điểm, chuôi kiếm đột nhiên đình trệ, giống như là bị cái gì thể rắn cản trở một chút. Phát giác được dị thường, Ngô Thiên Kỳ lập tức lông mày nhíu lại, sau đó thả chậm động tác trong tay, khống chế mũi kiếm đỡ lấy phía dưới vật thể, tiếp lấy đem lưới kiếm từ từ duỗi bình, đỡ lấy vật thể nhấc lên. Cái này vật thể tại thủy ngân bên dưới tựa hồ rất nặng, Ngô Thiên Kỳ bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể bảo trì cân bằng. Theo trước mắt thủy ngân không ngừng đẩy ra gợn sóng, một cái màu đen vật thể cũng chậm rãi từ dưới nước hiện lên đi ra. Từ từ, dưới nước đồ vật trước hết nhất lộ ra một cái màu cháy đen sọ não. Tiếp theo là hai đầu bả vai. Có thể các loại thấy rõ trên lưới kiếm đỡ lấy chính là cái gì sau, Lô Thiên Kỳ cho dù nhìn qua nhiều như vậy thầy khô cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. T. Chỉ gặp hắn trên mũi kiếm đỡ lấy, rõ ràng là một bộ cháy đen xương khô. Đúng là xương khô. Nói là thầy khô đều có chút khoa trương. Bởi vì bộ thi thể này trên thân, đã nhìn không ra bất luận người nào bộ dáng. Thi thể toàn thân tất cả huyết nục đều đã khô cạn đến cực hạn, chỉ còn lại có một tầng cháy đen vỏ khô dán tại trên xương cốt. Thời khô kia đầu lâu đã hoàn toàn trở nên cùng đầu lâu bình thường. Tiêu Hoàng răng lộ ở bên ngoài, một đôi hãm sâu đi vào hốc mắt nhìn chằm chằm hư không. Nhưng vì cái gì không dứt khoát nói thứ này là khô lâu đâu? Chỉ là bởi vì trên xương cốt kia còn dán lại lấy một tầng làn da cháy đen. Nhưng chỉ xem bộ thi thể này đã cùng khung xương không có nhiều khác biệt. Lộc cộc, Lô Thiên Kỳ nuốt nước miếng một cái. Trong lúc nhất thời, động tác của hắn phảng phất giống như là dừng lại bình thường. Trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, hắn mới rốt cục bình phục lại tâm tình. Sau đó cố gắng duy trì lấy động tác trên tay cân bằng, đem bộ xương khô kia từ thủy ngân bên dưới hoàn toàn xuyên lên. Sau đó đưa ra dưới chân một khối thạch đài, đem xương khô bằng phẳng đặt ở phía trên. Lúc này liền ngay cả Trương Thiên Kỳ muốn tới đây phụ một tay, Lô Thiên Kỳ đều không có để nàng động. Thi thể này đã bị thủy ngân ngâm không biết bao nhiêu năm tháng, trên người thủy ngân độc không thể coi thường. Giờ phút này, thám hiểm người trong cục đã sớm bị trước mắt xương khô dọa đến ngây dại. Cho đến lúc này, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Đối với cái này, Nô Thiên Kỳ cũng không có dự liệu được, trong quan tài vậy mà chỉ có một thanh xương cốt. Tại loại này con đường phía trước không rõ tình huống dưới, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên hài cốt, nhìn xem có thể hay không tìm tới nghi điểm gì. Chỉ gặp bộ thây khô này thân thể đã nghiêm trọng khô cạn, huyết nục đều đã biến mất, cho nên từ trên nhục thân hẳn là tìm không thấy đầu mối gì. Bất quá để Nô Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là, đống này xương cốt cộng lại thân cao tựa hồ có chút cổ quái, bởi vì tần thế hệ không có châu cày hoặc là heo dê đến bổ sung protein, cho nên thân cao phổ biến đều phi thường thấp bé. Lại thêm ngay lúc đó Tần Quốc thuộc về Trung Nguyên địa khu, bị giới hạn địa khu hạn chế, dân bản xứ thân cao càng là có tính hạn chế. Phóng tới hiện tại đến tính toán, lúc đó người phổ biến thân cao bình thường đều là khoảng 1m6. Bất quá, bộ thi thể này thân cao liền hoàn toàn khác biệt. Nô Thiên Kỳ cẩn thận lấy tay đo đạc một chút, phát hiện bộ thi thể này thân cao vậy mà chừng gần 1m9 còn nhiều. Cái này có chút không đúng. Bộ thi thể này làm sao có thể vượt qua lúc đó người bình quân thân cao nhiều như vậy? Bởi vì biết rõ lịch sử, Nô Thiên Kỳ biết tại Tần thay nghề nông châu không cho phép giết. Huống hồ, lúc đó bởi vì không có người biết được tiến heo, cho nên heo tại lúc đó người chăn nuôi cũng không nhiều. Nói đến ăn thịt, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, lúc đó chỉ có thịt dê là có thể ăn. Chỉ bất quá bởi vì quanh năm chiến loạn, tăng thêm thủy hoàng hậu kỳ vấn đề chính trị dẫn đến cả nước trên dưới quanh năm phát sinh binh hoang. Tại lúc đó gia đình bình thường có thể sử dụng đậu hũ, đến bổ sung protein cũng không tệ rồi. Về phần thịt dê, chỉ có quý tộc mới có thể dùng ăn lên. Nhưng không có ăn thịt đến bổ sung protein lời nói, ai có thể dài đến gần người cao 2m. Nghĩ tới đây, Nô Thiên Kỳ cảm giác mình lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Bộ thây khô này thân cao quá mức dọa người rồi. Phải biết liền xem như 1m8, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng lấy người hắn tố chất thân thể đến xem, tại không có đại lượng bổ sung hoặc là ngoại lực gia trì tình huống dưới, là rất khó dài đến 2m. Vậy cái này bộ thi thể chủ nhân, liền có khả năng là có hai loại thân phận. Trong lúc nhất thời, Nô Thiên Kỳ không khỏi nhìn về hướng thi thể diện mạo. Trong lòng đồng thời nghĩ đến, loại khả năng thứ nhất chính là bộ thi thể này là cái võ tướng. Có thể coi là võ tướng, hẳn là cũng rất không có khả năng dài đến 2m ta. Bởi vì tần binh giỏi về kỵ sạng, dáng dấp quá cao lời nói là bất lợi cho ngựa chiến. Cái kia loại thứ hai khả năng chính là thi thể chủ nhân là cái quý tộc. Đồng thời, có lẽ còn là nội tình phi thường thâm hậu thế tập quý tộc. Có thể xuất hiện tại Thủy Hoàng Lăng chủ mộ duy nhất trong quan tài quý tộc, có thể là ai đây? Chỉ có một cái, chính là Doanh Chính bản nhân. Đúng lúc này Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên nhớ lại, hắn trước kia tại đến Ly Sơn trước đối với Tần Thủy Hoàng tướng quan ghi chép làm qua bài tập. Căn cứ tư liệu lịch sử bên trên ghi chép đến xem, Tần Thủy Hoàng thân cao xác thực liền có gần 2m. Vậy dạng này nói đến, bộ thây khô này chính là Tần Thủy Hoàng. Nghĩ đến loại khả năng này, Ngô Thiên Kỳ nhìn trước mắt thi thể nghiêm túc nói, ta nghĩ ta biết bộ thi thể này chủ nhân là ai. Nếu là ta không nhìn lầm, đây chính là Thủy Hoàng bản nhân xương cốt. Giờ phút này, thám hiểm người trong cục đều đã theo bản năng coi là đây là chôn cùng mộ. Dù sao lấy người trong nước đối với Tần Thủy Hoàng tôn sùng trình độ đến xem, hắn là cao quý khai quốc hoàng đế là không thể nào dùng một tôn tảng đá quan tài liền mai táng chính mình. Đồng thời không riêng gì người, liền ngay cả Trương Thiên Kỳ cùng Trương Thiên Hạo bọn hắn cũng đều lắc đầu biểu thị không tin. Đồng thời nhìn trước mắt thi thể, Trương Thiên Kỳ kinh ngạc nói, ngươi đùa giỡn đi. Băng vào một bộ đều nhìn không ra bộ dáng khô lâu, ngươi liền có thể xác định đây là Doanh Chính xương cốt. Nghe được nàng không tin, Nô Thiên Kỳ chăm chú nhẹ gật đầu, đồng thời nói ra, mặc kệ các ngươi tin hay không, nhưng đây đúng là thật. Không tin các ngươi nhìn một chút, cái này cụ thể thi thể có cái gì không giống với địa phương. Nghe được Nô Thiên Kỳ hỏi thăm, Trương Thiên Kỳ vội vàng cẩn thận xem xét thi thể khác biệt. Nhìn một chút, nàng cơ hồ là bật thốt lên, thi thể này có phải hay không quá cao? Không sai, chính là quá cao. Nghe được nàng nói như vậy, Nô Thiên Kỳ hài lòng nhẹ gật đầu. Theo ta được biết, tại Tần thay mặt lúc đó có pháp luật danh ngôn không cho phép giết châu cày. Kỳ thật cái này không riêng gì Tần thay mặt, mãi cho đến Đại Tống mới thôi chúng ta trong nước pháp luật đều là không cho phép giết châu cày. Tại lúc đó, bởi vì không có người sẽ thiến heo, cho nên lúc đó heo chăn nuôi suất cũng phi thường thấp. Cho nên tại lúc đó bách tính bình thường nhà đều chỉ có thể dựa vào ăn đậu hũ, đến bổ sung thường ngày cần thiết protein. Bởi vì cũng không đủ ăn thịt bổ sung, Tần thế hệ thân cao phổ biến đều chỉ có 1m6. Mặt khác bởi vì ngay lúc đó Tần quốc thuộc về Trung Nguyên địa khu, bị khinh bị đợi ảnh hưởng người phổ biến thân cao thấp hơn. Vậy cái này bộ thi thể là thế nào dài đến gần người cao 2m? Nghe Ngô Thiên Kỳ nói đến đây, Trương Thiên Kỳ bọn người mới có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Không đợi đám người nói cái gì, Ngô Thiên Kỳ tiếp tục nói, bất quá, trước đó ta cũng chỉ là suy đoán, cái này có thể là cái quý tộc hoặc là võ tướng chôn cùng thi thể. Nhưng ở Tần thay mặt, chiến sĩ nhiều am hiểu tại ngựa chiến. Thuật cưỡi ngựa càng lợi hại người, dáng người kỳ thật càng thấp bé. Cho nên ta đầu tiên loại bỏ là võ tướng khả năng, về phần nói là quý tộc lời nói. Thử nghĩ một chút lấy Thủy Hoàng Doanh Chính ngang ngược trình độ, có cái nào quý tộc có thể chiếm cứ hắn chủ mộ chôn cùng tại cái này? Bất quá những này cũng chỉ là suy đoán của ta, mà điểm trọng yếu nhất là ta đọc qua tư liệu. Căn cứ Thái Bình Ngự Lãm Hoàng Vương bộ bên trong ghi chép, Thủy Hoàng chiều cao 8 thước 6 tấc, lớn 7 vây, tay cầm binh chấp mũi tên tổ long. Chuyển đổi xuống nói, ngay lúc đó 1 thước tương đương với hiện tại 23 cm, cho nên Tần Thủy Hoàng thân cao đúng là tương đương với 2m. Cho nên ta mới kết luận bộ thi thể này chủ nhân có 8 thành khả năng chính là Thủy Hoàng Doanh Chính bản nhân. Bất quá để cho ta kỳ quái là thi thể của hắn làm sao lại cứ như vậy viết ngáy mai táng tại dạng này một tôn nham thạch trong quan tài. Nói đến đây, Nô Thiên Kỳ theo bản năng dừng lại. Có thể lúc này thám hiểm người trong cục lại lập tức nhao nhao lật trời, bởi vì người đã sớm nghĩ đến mắt thấy Doanh Chính hình dáng, nhưng các loại chân chính nhìn thấy lúc lại là một thanh xương cốt. Mà đúng lúc này, Nô Thiên Kỳ đã ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu xem xét lên bộ thi thể kia. Hắn lấy tay cẩn thận liếc nhìn bộ thi thể này ra thịt, bởi vì hắn cũng cảm thấy cổ quái, thi thể này theo lý thuyết hẳn là đại táng mới đối. có thể dùng như thế nào dạng này một tôn quan tài liền chôn. Ở trong đó tuyệt đối có gì đó quái lạ. Đồng thời, bọn hắn tới đã lâu như vậy, cũng không thấy được có quan hệ long mạch manh mối a. Thế là, Nô Thiên Kỳ liền nhẫn mại tính tình cẩn thận là xem. Nhưng nhìn một phen sau, Nô Thiên Kỳ vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Đây mới là lạ. Có manh mối sao? Trương Thiên Kỳ liền vội vàng hỏi. Đồng thời, Trương Thiên Hạo mấy người cũng đều nhao nhao hướng phía Nô Thiên Kỳ nhìn sang. Mặc dù bọn hắn đã xác định Nô Thiên Kỳ suy đoán, nhưng bọn hắn rất nhanh lại nghĩ tới chính mình lần này là tìm đến long mạch. Hiện tại quan tài đã mở ra. Bên trong trừ một bộ phận thủy ngân bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một thanh xương khô. Nào có manh mối a? Nghe vậy, Nô Thiên Kỳ lần này cũng không khỏi đến âm thầm tự định giá. Xác thực, coi như xác nhận Tần Thủy Hoàng thân phận, có thể thanh này xương khô cũng không thể cho bọn hắn cung cấp bất luận manh mối gì a. Nên tìm trận pháp, cho tới bây giờ vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Cái này có chút khó làm. Ý thức được điểm này, Nô Thiên Kỳ vội vàng bình tĩnh lại, chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm trong hầm mộ manh mối. Mấu chốt nhất là, lần trước cái này trong mộ xuất hiện đại lượng tượng binh mã, còn có những kim nhân kia đâu. Trong lòng nghĩ như vậy, Nô Thiên Kỳ một lần nữa nhìn về hướng xa xa với đá. Có thể tiếc nuối là ngôi mộ này thất mặc dù bao la, nhưng bốn phía phi thường trống trải cũng không lâu lắm hắn liền xem hết. Đồng thời, hắn tận khả năng quan sát tất cả trong ánh mắt cách cục. Chỉ là thấy chỗ đều là dày đặc nham thạch bùn đất, không nhìn thấy bất luận cái gì có cơ quan ẩn tàng vết tích. Thế là, Nô Thiên Kỳ ánh mắt lại lần nữa chuyển đến sau lưng trên quan tài. Chẳng lẽ manh mối còn tại trên quan tài? Nhìn thoáng qua thạch đài to lớn, Nô Thiên Kỳ trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngôi mộ này trong phòng mặc dù trống trải nhưng cũng phi thường bao la. Nếu quả thật có cơ quan phát động khí, đoán chừng cũng sẽ ở vào có thể khiến người ta phát động vị trí, mà không phải trong nham thạch. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Nô Thiên Kỳ cẩn thận về tới trước bệ đá. Vừa rồi ta thô sơ giản lược kiểm tra một bên mộ thất, bất quá cùng tình huống trước một dạng, hay là không tìm được bất luận manh mối gì. Nhưng dựa theo ta lý giải đến xem, mặc kệ là giết người cơ quan thuật hay là ẩn tàng trận pháp cơ quan ám đạo, đều hẳn là ở vào cái gì mang tính tiêu chí vị trí. Trước mặt chúng ta có thể nhìn thấy chỉ có một tôn này quan tài, cho nên ta đoán bí mật tám thành ngay tại trong quan tài. Chỉ là chúng ta trước đó không tìm được. Vừa nói, Nô Thiên Kỳ tại trước bệ đá ngồi xổm người xuống, hít sâu một hơi trấn định lại. Tiếp lấy tay điện cẩn thận hướng phía thạch đài xung quanh chiếu tới. Hắn một bên dùng mắt thường quan sát đến ánh sáng chiếu xạ vị trí, đồng thời đưa tay đè lại nham thạch mặt chậm rãi hướng phía trước di động. Trong lúc nhất thời, mộ thất bốn phía an tĩnh quỷ dị. Theo Nô Thiên Kỳ không ngừng kiểm tra thạch đài xung quanh, bầu không khí dần dần trở nên vô cùng gấp gáp. Có thể tiếc nuối là chờ hắn quay lại nguyên điểm sau, vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Trên bệ đá không chỉ có không có lỗ khảm loại này phát độc khí, thậm chí ngay cả khắc chữ đều không có. Xác nhận điểm này, Nô Thiên Kỳ vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Thế là, hắn một lần nữa đạp lên thạch đài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng quan tài phương hướng đi đến. Lần nữa tới đến quan tài cái hố trước, Nô Thiên Kỳ túi người ngồi xuống lấy tay điện chiếu xạ hướng phía dưới thủy ngân trong ao. Thủy ngân bị ánh sáng chiếu xạ có thể bắn ra bóng người, Nô Thiên Kỳ lại không nhìn thấy bất luận manh mối gì. Ý thức được điểm này, Nô Thiên Kỳ ánh mắt xuyên qua thủy ngân tập trung vào thủy ngân dưới đáy ao. Nếu có cơ quan nào đó là giấu ở thủy ngân dưới, hắn căn bản là không nhìn thấy. Đồng thời, coi như dùng ra truyền chủy thủ những vật phẩm này thay thế, cũng không có khả năng như vậy bén nhạy phát hiện cơ quan. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Nô Thiên Kỳ ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về hướng tay phải của mình. Lộc cộc. Lập tức, Nô Thiên Kỳ nuốt ngụm nước bọt, trong đầu đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như không cách nào dùng vật phẩm thay thế lời nói, hắn cũng chỉ có thể đem bàn tay tiến vào. Thủy ngân này bên trong thủy ngân độc đối với người tới nói, có thể là chí mạng. Nhưng bọn hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác. Thử một chút. Nghĩ tới đây, Nô Thiên Kỳ gật đầu nói, đều tới, ta trước đó kiểm tra thạch đài bốn phía tất cả khu vực, kết quả không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Như vậy ta suy đoán nếu có đầu mối nói, khả năng chính là tại thủy ngân này dưới ao. Bất quá bây giờ dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy phía dưới. Nói, Nô Thiên Kỳ không chút do dự cúi người, trực tiếp đưa tay thăm dò vào thủy ngân ao. Trong lúc nhất thời, hắn chuyên tâm dùng bàn tay cảm giác thủy ngân dưới ao tình huống. Nhưng bởi vì thủy ngân này căn bản mở đủ, Nô Thiên Kỳ tìm tòi tình huống rất không thuận lợi. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể đem thân thể toàn bộ nằm xuống, lấy tay từ quan tài dưới một góc bắt đầu hướng phía trước cẩn thận tìm tòi. Dần dần, Nô Thiên Kỳ đem quan tài phía dưới cùng hai bên đều sờ xong, cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Thế là, hắn tâm tư càng phát ra nặng nề. Đợi đến chỉ còn lại có sau cùng quan tài đầu lúc, hắn cơ hồ đã không còn ôm hy vọng gì. Nhưng vào lúc này, Nô Thiên Kỳ bỗng nhiên dừng lại, tay phải dừng lại tại quan tài đầu thủy ngân bên dưới, tựa hồ đã sờ cái gì vật thể. Giờ phút này, nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ đột nhiên phát sinh biến qua, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến nín thở. Cùng lúc đó, Trương Thiên Kỳ chú ý tới Ngô Thiên Kỳ biểu tình biến hóa, cũng vội vàng xông tới dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Phía dưới có cái gì? Ngô Thiên Kỳ không có vội vã trả lời, mà là đối với nàng dựng lên cái ra dấu im lặng, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác trên tay xúc cảm. Bằng vào vượt qua người ta một bậc giác quan, Ngô Thiên Kỳ có thể cảm giác được ngón tay của hắn tựa hồ đụng chạm đến một cái cơ quan. Thế là, hắn quyết tâm liều mạng, trực tiếp kích thích cơ quan. Trong lúc nhất thời, thám hiểm cục người cùng Trương Thiên Kỳ bọn hắn đều theo bản năng nín thở, mà Ngô Thiên Kỳ chính mình cũng đều treo lên tâm. Hắn không dám hứa chắc hậu quả, bởi vì đây hết thảy đều đến từ chính hắn phỏng đoán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái qua 2 phút đồng hồ sau, trong mộ thất vẫn là không có bất luận động tĩnh gì. Lúc này, thấy không bất luận động tĩnh gì, Ngô Thiên Kỳ cũng không khỏi đến nhíu mày. Một mực chú ý đến bốn phía Trương Thiên Kỳ, cũng cẩn thận hỏi, có phải hay không là cơ quan xấu lắm? Không chờ nàng nói xong, Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên đối với nàng dựng lên cái ra dấu im lặng. Trương Thiên Kỳ còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng vào lúc này nàng đỗng nhiên bén nhạy chú ý tới bốn phía truyền đến một trận động tĩnh. Đông đông. Thanh âm phi thường im lìm, nghe vào giống như là có người đang thong thả gióng lên chống trận. Đồng thời, Trương Thiên Kỳ theo Ngô Thiên Kỳ ánh mắt nhìn, chỉ gặp hắn đang theo dõi trước mắt thủy ngân ao. Các loại Trương Thiên Kỳ thấy rõ thủy ngân trong ao tình huống sau, con ngươi của nàng cũng lập tức co rút lại. Đây là mộ thất động đất. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, có thể nhìn thấy trước mắt bọn hắn thủy ngân trong ao, nguyên bản bình tĩnh mặt nước vậy mà tại theo từng tiếng chấn động không ngừng mà tạo nên gợn sóng. Loại tình huống này không cần nhìn đều biết, đây là ly sơn dưới mặt đất muốn khởi xướng động đất. T. Lập tức, Trương Thiên Kỳ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ là bản năng quay người muốn hướng dưới bệ đá lao ra. Nhưng lại tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Thiên Kỳ từ phía sau một thanh kéo lại nàng. "Đừng đi ra, liền lưu tại trên bệ đá." Ngô Thiên Kỳ dặn dò một tiếng sau, không nói hai lời liền đem nàng đặt tại trên bệ đá. Đồng thời, chính hắn cũng cẩn thận phụ phục xuống dưới. Nếu quả thật phát sinh địa chấn lời nói, có lẽ chỉ có trên bệ đá mới là an toàn. Bởi vì, bốn phía này đều là vách đá cao vút. Vô luận phương vị nào sụp đổ, ở vào mộ thất biên giới chỗ đều tuyệt đối sẽ bị lan đến gần. Huống chi, thạch đài là doanh chính quan tài, nơi này có thi thể của hắn. Hắn tin tưởng cái kia người thủ mộ không thể là vì máy chế tạo quan mà phá hư tổ lòng thi thể. Thế là Nô Thiên Kỳ đè lại Trương Thiên Kỳ sau, cùng đám người cùng một chỗ phụ phục tại trên bệ đá, cẩn thận ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Có thể các loại thấy rõ nơi xa đến cùng xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Nô Thiên Kỳ con ngươi cũng nhịn không được trong nháy mắt co rút lại. Ầm ầm, trong mộ thất chấn động biên độ càng lúc càng lớn, thanh âm nghe vào giống như là cả tòa ly sơn dưới mặt đất đều trên mặt đất động sân riêu. Nương theo lấy tiếng chấn động, Nô Thiên Kỳ thấy rõ ràng chu vi vách đá tại trên phạm vi lớn chấn động. Cùng lúc đó, nơi tay điện ánh sáng chiếu xuống, Nô Thiên Kỳ có thể nhìn thấy những vách đá kia bên trên đang không ngừng rơi xuống khối lớn đá vụn. Nhìn qua phảng phất sơn thể đều muốn sụp đổ bình thường. Rát oanh. Đột nhiên đúng lúc này, một trận như tiếng sấm tiếng vang đống nhiên vang động trời lên. Nô Thiên Kỳ bọn người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bởi vì thanh âm kia quá gần, nghe vào tựa như là ở bên tai nổ vang bình thường. Ngươi nhìn đó là cái gì? Đột nhiên, Trương Thiên Kỳ ngửa đầu, đưa tay chỉ mộ thất phía trên, sắc mặt trắng bệch hướng Nô Thiên Kỳ kinh hô lên. Nô Thiên Kỳ thậm chí đều có thể từ trong con ngươi của nàng nhìn thấy tuyệt vọng. Thế là, Nô Thiên Kỳ cũng cẩn thận ngẩng đầu đi lên nhìn. Có thể các loại thấy rõ tình huống phía dưới sau, hắn cả trái tim đều lạnh. Chỉ gặp mộ thất phía trên đỉnh chóp nham thạch, không biết tại sao tựa hồ đã nứt ra vô số khe hở. Nương theo lấy một chút khối lớn nham thạch chóp ra, mộ thất phía trên lại còn phóng xuống đến một chút chướng mắt tia sáng. Đúng là tia sáng, cái kia chết xạ xuống tới chỉ là chướng mắt màu xanh trắng. Trong lúc nhất thời, để Ngô Thiên Kỳ thích đứng mở tối con mắt đều có chút nói nhói. Nhưng vào lúc này, từng đợt kịch liệt sụp đổ âm thanh từ mộ thất phía trên liên tiếp vang lên. Ngô Thiên Kỳ hít mắt, đều có thể nhìn thấy đỉnh chóp vết rạn đang nhanh chóng quyết tán. Cơ hồ là tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, liền lan tràn tới cả tòa trăm mét rộng đỉnh chót. Cùng lúc đó, những ánh sáng kia càng phát ra mấy liệt, cơ hồ đem trọn sơn cốc đều chiếu giống như ban ngày. Nương theo lấy ánh sáng, thì là lớn nhỏ hàng trăm hàng ngàn khối bất quy tắc nham thạch từ đỉnh chót rơi xuống. Khối lớn nham thạch chừng hơn 1 mét đường kính, nhỏ nhất cũng có to bằng đầu người. Nương theo lấy nham thạch rơi xuống, trong mộ thất mặt đất triệt để bạo động lên. Một màn này, nhìn thám hiểm trong cục tất cả mọi người đều khắp cả người phát lạnh. Bởi vì tầm mắt của người rõ ràng hơn, bọn hắn có thể thấy rõ ràng vô số khối nham thạch lớn, lấy muốn bao phủ mộ thất xu thế chính hướng phía dưới rơi xuống. Mắt thấy, Nô Thiên Kỳ bọn người liền bị đập chết tại trong mộ thất. Nếu như những nham thạch này rơi xuống, mộ thất đều muốn hủy đi. Trương Thiên Kỳ so Nô Thiên Kỳ càng sâu. Nhất thời, nàng không nói hai lời cố gắng chống lên thân thể liền muốn hướng xuống sông. Chạy a! Nhưng vào lúc này, Nô Thiên Kỳ lại đem thân thể đều đè lên, đưa nàng cả người đặt tại trên bệ đá. Nô Thiên Kỳ rất rõ ràng, những nham thạch này nếu như rơi xuống ngôi mộ này thất đều muốn bị bao trùm. Chạy đến đâu bên trong đều là chết. Cùng dạng này, chẳng lưu tại đây đụng một cái. Cũng liền tại Ngô Thiên Kỳ bọn hắn vừa nhào vào trên đất trong nháy mắt, diện tích lớn đá vụn ầm vang rơi xuống. Những nham thạch này có hàng trăm hàng ngàn tấn, cùng một chỗ rơi xuống đất trọng lượng, để cả tòa mộ thất cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Ngay sau đó, đá vụn bay tứ tung ở giữa, một cỗ không thể địch nổi khí lãng xen lẫn khói bụi đá vụn quét ngang cả tòa mộ thất mặt đất. Diện tích lớn nham thạch bị thổi lên, gạch ngói vụn cơ hồ đều phun tại mọi người tại đây trên lưng. Nhưng Ngô Thiên Kỳ vẫn như cũ gắt gao đè xuống Trương Thiên Kỳ, không để cho nàng có chút đứng lên xu thế. Đồng thời, những người khác cũng đều nhao nhao cắn chặt hàm răng. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ, đá vụn rơi xuống xu thế mới dần dần đình chỉ. Nhưng mọi người cũng không dám có động tác gì, mà là tất cả đều cẩn thận nằm rạp trên mặt đất kiên nhẫn chờ đợi. Nhẫn lại 2 phút đồng hồ sau, Nô Thiên Kỳ mới rốt cục xác định không có chấn động khuynh hướng. Thế là, hắn vội vàng cong lên eo, đem phun tại phía sau lưng bùn đất cùng nham thạch mảnh vụn chấn động rất xuống. Lúc này mới cẩn thận viện Trương Thiên Kỳ, tại đống đá vụn bên trên đứng lên. Sau đó, đám người cùng một chỗ cẩn thận hướng phía mộ thất nhìn bốn phía. Vừa rồi phát sinh lớn như vậy bạo động, bốn phía khẳng định đã nổi lên biến hóa. Chờ bọn hắn thấy rõ chu vi tình huống sau, đám người con ngực nhưng trong nháy mắt co rút lại. Cái này tình huống như thế nào? Tại mọi người dưới ánh mắt, chỉ gặp cả tòa mộ thất đã hoàn toàn trở thành một vùng phế tích. Diện tích lớn nham thạch rụng xuống, để mộ thất đều bị nện nát nhừ. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, bọn hắn rốt cục thấy rõ cả tòa mộ thất. Tại mảnh liệt tia sáng chiếu dọi xuống, cả tòa mộ táng đều sáng như ban ngày. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ thủy hoàng lăng hình dáng. Bọn hắn nhìn kỹ lại, chỉ gặp ngôi mộ này thất chừng 2 tòa sân bóng lớn nhỏ, phi thường trang quan. Hiện tại ngôi mộ này thất quả thực là sáng như ban ngày. Chờ chút, sáng như ban ngày. Đang muốn đến nơi đây, Nô Thiên Kỳ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn sau khi tỉnh lại, lúc này mới ý thức được nguyên bản mở tối mộ thất lại bị chiếu sáng. Ở đâu ra ánh sáng? Nô Thiên Kỳ lúc này mới hồi tưởng lại, vừa rồi tại trên đỉnh động phương nhìn thoáng qua nhìn thấy tia sáng, Phát giác được dị thường, Ngô Thiên Kỳ vội vàng cẩn thận lui về sau một bước, sau đó ngẩng đầu hướng mộ huyệt đỉnh chóp nhìn lại. Có thể các loại thấy rõ phía trên tình huống sau, cho dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cũng không nhịn được bị rung động. Chỉ gặp những ánh sáng kia nơi phát ra, rõ ràng là mộ thất đỉnh chóp khảm nạm huỳnh thạch. Lớn nhỏ chừng hơn vạn khối huỳnh thạch khảm nạm tại trên hầm đá phương. Chiết xạ xuống tới ánh sáng, đem mấy trăm mét rộng mộ thất chiếu sáng giống như ban ngày. Lộc cộc. Nuốt xuống ngụm nước bọt, Ngô Thiên Kỳ lúc này mới đối mấy người khác nói ra, xem ra thủy hoàng lăng quả thật không có chúng ta dự liệu đơn giản như vậy, các ngươi nhìn một chút, những ánh sáng này nơi phát ra là cái gì? Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Kỳ chỉ hướng mộ thất đỉnh chót. Lập tức, hầm đá đỉnh lít nha lít nhít huỳnh thạch, để ở đây mấy người đều rung động tột đỉnh. Giờ phút này, người ở chỗ này cùng thám hiểm người trong cục, tất cả đều nhận ra huỳnh thạch. Cùng lúc đó, Ngô Thiên Kỳ cẩn thận từng ly từng tí bốn phía nhìn lại. Cũng không có qua bao lâu, Ngô Thiên Kỳ liền phát hiện không thích hợp. T. Chỉ gặp hắn rơi chân đại địa, giờ phút này vậy mà tại trên phạm vi lớn chấn động. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chấn động biên độ càng phát ra mãnh liệt. Nghe vào giống như là dưới chân núi lửa muốn phun trào bình thường. Kinh khủng nhất là, Ngô Thiên Kỳ thấy rõ ràng từ bọn hắn bốn phía trên đại địa, đột ngột đã nứt ra mấy chục đạo cái khe lớn. Một giây sau, những vết nứt kia tựa như mạng nhện bình thường hướng phía cả tòa mộ thất huyết tán mà đi. Chạy. Nhìn đến đây, Ngô Thiên Kỳ hồn trên thân dưới máu đều lạnh. Không nói hai lời, kéo lên một cái Trương Thiên Kỳ, quay người liền hướng phía sau thạch đài vọt tới. Rát oanh. Ngay tại một giây sau, nguyên bản bình tĩnh mộ thất mặt đất, trong nháy mắt bị dạn nứt khải cái khe lớn bao trùm. Ngay sau đó, tại như tiếng sấm trong nổ vang, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu hướng phía dưới chìm xuống. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt vô quang. Lúc này, ở đây mấy người mặc dù không nhìn thấy, có thể thám hiểm người trong cục lại thấy rõ ràng cả tòa trong hầm mộ sụp đổ biến hóa. Tại trong mắt người, mấy trăm mét rộng mộ thất mặt đất tựa như là băng hà khai hóa bình thường. Đám người còn không có kịp phản ứng, mảnh đất này mặt đã bắt đầu liên tiếp hướng xuống sụp đổ. Cho đến lúc này, thám hiểm cục người mới minh bạch. Nguyên lai ngôi mộ này mai táng mặt đất chỉ là chướng nhãn pháp, trên thực tế là có tầng thứ 2 mộ táng. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng người đều thấy rõ ràng mặt đất sụp đổ sau, mộ thất phía dưới xuất hiện càng sâu hầm. Nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng là, cái kia hầm diện tích tựa hồ bao trùm mộ thất toàn bộ. Chỉ có hai đầu giao thoa mặt đất xuyên qua mộ thất. Còn lại, cũng chỉ có Ngô Thiên Kỳ bọn hắn chính tiến lên thạch đài phương hướng còn không có sụp đổ. Đi, đi mau. Giờ phút này, Ngô Thiên Kỳ thật cảm thấy nguy cơ chí mạng. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, con ngươi lập tức co rút lại. Chỉ gặp bọn họ phía sau mặt đất đang nhanh chóng sụp đổ, mắt thấy là phải đi vào dưới chân bọn hắn. Sau một khắc, mặt đất toàn bộ sụp đổ. Một cỗ cường hành khí lãng, xen lẫn khói bụi trực tiếp quét ngang cả tòa hầm đá. Đám người vừa đập ra đi, liền trực tiếp bị khí lãng phun tại trên lưng, tất cả mọi người không tự chủ được bay về phía trước ra ngoài 2 mét. Tất cả nên mọi người không có thời gian suy tư. Dưới tình huống khẩn cấp, bọn hắn chỉ có thể hai tay ôm đầu phủ phục tại trên bệ đá. Ngay sau đó, bên hai liền không ngừng truyền đến bạo tạc cùng sụp đổ tiếng oanh minh. Trong mộ thất sụp đổ, kéo dài đến hơn một phút đồng hồ mới dừng lại. Nhưng sau khi dừng lại, đám người cũng không dám buông lỏng. Đợi đến rung động ngừng lại, hắn sau bọn họ trên lưng đã tích thật dày một tầng bụi đất. Tiếp tục chờ thêm vài phút đồng hồ sau, mọi người mới rốt cục xác nhận nguy cơ đi qua. Thế là, mọi người cẩn thận từ trên bệ đá đứng lên, sau đó trước tiên quay đầu nhìn về mộ thất bốn phía nhìn lại. Có thể các loại thấy rõ chấn động biến mất sau chẳng cảnh, đám người cho dù lại có chuẩn bị tâm lý cũng bị kinh hãi đều ngẩn ở đây đứng trường. Quả nhiên, đây mới là thật thủy hoàng lăng chân dung. Ngô Thiên Kỳ trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm. Bởi vì thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản mộ táng mặt đất đã tại trong khoảnh khắc biến mất. Lúc đầu mặt đất sụp đổ sau, thay vào đó là chu vi hãm sâu đi xuống hố lõm. Bất quá nói là hố lõm cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì nơi này là cả tòa mộ thất mặt đất đều sụp đổ. Từ bốn phía bên dưới vách đá, một mực kéo dài đến đám người dưới chân. Trước mắt còn lại, duy chỉ có dưới chân bọn hắn dẫm ở quan tài thạch đài không có chìm xuống. Thấu chương xong. Chương 182, mấy triệu tượng binh mã, thông thiên sừng tê giác, hắn núi đá. Trừ cái đó ra, còn có ba đầu xuyên qua mộ thất trường đạo treo trên bầu trời tại mộ thất trên mặt đất. Ba con đường tả hữu phân biệt đối với trên vách đá một tòa nhô ra to lớn hòn đá. Bất quá bởi vì mộ thất sụp đổ, hòn đá cũng sụp đổ. Khối lớn nham thạch tựa hồ trở nên có chút không giống. Nhưng bởi vì trong mộ thất hiện tại khói bụi tràn ngập, cho nên bọn hắn tạm thời cũng còn thấy không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, những cái kia treo trên bầu trời trường đạo là nham thạch chất liệu. Về phần hố lõm phía dưới có cái gì, bọn hắn tại khói bụi bên dưới tạm thời còn thấy không rõ. Thế là, Ngô Thiên Kỳ nuốt ngụm nước bọt nói xem ra trước đó chúng ta hay là chủ quan, không nghĩ tới còn có cái khác cơ quan. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi hai lần chấn động cũng hẳn là xuất từ Mặc Gia cơ quan thuật. Đây là bởi vì lần thứ nhất hầm đá đỉnh vỡ vụ sau, rơi xuống hòn đá đập xuống đất phát động đạo thứ hai mắt xích cơ quan. Bất quá cũng là dạng này chúng ta mới nhân họa đắc phúc, không phải vậy ai có thể nghĩ tới chúng ta dưới chân cả tòa mộ thất, trên thực tế cũng chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Giờ phút này, theo Ngô Thiên Kỳ lời nói, thám hiểm người trong cục cũng đều thấy được tình huống hiện tại. Hù chết ta, các ngươi là đang liều mạng a? Ta đã nói rồi, như vậy mới thú vị a. Chờ chút đó là cái gì, mau nhìn các ngươi phía dưới. Hố lõm bên trong có cái gì? Đúng lúc này, thám hiểm trong cục đống nhiên bạo động lên. Trương Thiên Kỳ lập tức sợ hãi cả kinh, vội vàng túi đầu hướng phía dưới cái hố nhìn lại. Có thể ngay sau đó, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngô Thiên Kỳ cũng là thuận nàng chỉ dẫn nhìn lại, xuống một khắc hắn liền thấy hố lõm bên dưới tràn ngập khói bụi đã tiêu tán. Tại khói bụi phía dưới, trong lúc mơ hồ lại có hàng trăm hàng ngàn đạo bóng người mơ hồ. Ngô Thiên Kỳ thuận mộ thất hướng nơi xa nhìn, ngay sau đó hắn phát hiện cả tòa mộ thất đều bị bóng người dính đầy. Lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều càng phát khó khăn. Thô sơ giản lược nhìn một chút Ngô Thiên Kỳ liền có thể kết luận, cả tòa mộ thất phía dưới chí ít có mấy trăm ngàn đạo nhân ảnh. Đây là tình huống như thế nào? Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ con người đều đang nhảy nhót. Những bóng người kia tại trong bụi mù còn thấy không rõ cụ thể là cái gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ một câu đều nói không ra. Hắn bản năng liền muốn níu lại Trương Thiên Kỳ lui về sau, nhưng hắn vừa mới đưa tay chợt cảm giác vừa hụt. Ngô Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trương Thiên Kỳ chính nằm nhòi thạch đài phía bên phải biên giới chỗ, túi đầu nhìn xuống lấy cái gì. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ lập tức muốn đem nàng lôi trở lại, nhưng lại chợt thấy Trương Thiên Kỳ cũng không quay đầu lại đối với hắn ngoắt tay, tựa hồ đang giá hiệu hắn đi qua. Phát hiện cái gì? Hỏi thăm một tiếng, Ngô Thiên Kỳ cẩn thận từng ly từng tí xích tới, quay đầu nhìn lại lúc mới phát hiện Trương Thiên Kỳ đang mục quang sợ hãi nhìn chằm chằm phía dưới hố lõm. Lúc này bị Ngô Thiên Kỳ nói một tiếng, Trương Thiên Kỳ nuốt ngụm nước bọt quay đầu nói ra, ca, các ngươi nhìn phía dưới này có phải hay không tượng binh mã? Tượng binh mã? Nghe được cái này âm thanh hỏi thăm, Ngô Thiên Kỳ vội vàng túi người thuận Trương Thiên Kỳ ngón tay xem tiếp đi. Các loại nhìn về phía tình huống phía dưới sau, trái tim của hắn cũng đông nhiên co rút lại. Thật sự là tượng binh mã. Lập tức, Ngô Thiên Kỳ trong lòng nhịn không được một tiếng kinh hô. Chỉ gặp theo khói bụi dần dần tiêu tán, bóng người phía dưới dần dần hiện lộ ra. Không phải khác, đúng là bọn họ trước đó nhìn qua ngũ thải tượng. Những tượng binh mã này tạo hình, cũng cùng bọn hắn trước đó đang ngồi hố chôn nhìn qua không có sai biệt. Tượng gốm tư thế phần lớn là lấy bộ binh làm chủ, mỗi tôn tượng gốm thân cao đều là chân nhân tỷ lệ. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ cảm giác da đầu đều tại run lên. Ngôi mộ này mai táng chí ít có hai tòa sân bóng thật lớn, đây là bị tượng binh mã hiện đấy. Vậy rốt cuộc nên có bao nhiêu? Cùng một thời gian, ngay tại Ngô Thiên Kỳ bị tượng binh mã rung động đến đồng thời, Trương Thiên Hạo bọn hắn nhìn thấy lớn như thế diện tích cũng nhao nhao sợ ngây người. Dù sao, nhìn thấy lớn như thế số lượng tượng binh mã, vô luận là ai đoán chừng đều chịu đựng không nổi. Giờ phút này bọn hắn cũng là dạng này. Đối mặt lớn như thế số lượng, so trước đó đang ngồi mai táng trong mộ rung động được nhiều. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, nơi này xuất hiện lớn như thế số lượng tượng binh mã cũng hợp tình hợp lý. Dù sao nơi này là Thủy Hoàng Lăng chủ mộ, mà lại xuất hiện những tượng binh mã này, cái kia trước đó hết thảy điểm đáng ngờ liền đều có thể tìm được chứng minh. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Kỳ nuốt ngụm nước bọt nói suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì có thể kỳ quái, dù sao nơi này là Thủy Hoàng Lăng chủ mộ, xuất hiện những tượng binh mã này cũng coi như hợp lý. Chỉ bất quá nơi này số lượng có chút quá mức khổng lồ, thô sơ giản lược nhìn một chút cũng chí ít có mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn. Mà lại, xuất hiện những tượng binh mã này cũng không thể nghi ngờ là tại hướng chúng ta chứng minh nơi này đúng là chủ mộ. Chúng ta trước đó tìm tới thi cốt chính là Tần Thủy Hoàng. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ lại quay đầu nhìn về phía trên bệ đá bộ thi cốt kia, trong ánh mắt hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, hắn lần nữa quay đầu nhìn về hướng mộ thất dưới mặt đất tượng binh mã đại quân, cũng có loại rung động cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, doanh chính vậy mà vì chính mình chế tạo mấy trăm ngàn tượng binh mã tiến hành chôn cùng, để cầu tại sau khi chết tiếp tục xưng bá vũ nội. Chờ chút, chôn cùng. Đang muốn đến nơi đây, Ngô Thiên Kỳ tư duy bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng những tượng binh mã kia, đột nhiên có chút sợ hãi trộn lẫn ở trong đó. "Ca, ngươi thế nào?" Chú ý tới Ngô Thiên Kỳ biểu tình biến hóa, Trương Thiên Kỳ nhịn không được lo lắng. Nàng đột nhiên cảm giác được, Ngô Thiên Kỳ tựa hồ có chút sợ hãi. Ngô Thiên Kỳ đương nhiên không thích hợp, bởi vì hắn trong đầu nhớ lại trước đó đang ngồi mai táng trong mộ gặp phải. Thời điểm đó những tượng binh mã kia, trong đó từng có nửa đều là dùng người tượng tiến hành cho cùng. Cái kia nếu những tượng binh mã này là dùng đến ngồi mai táng Tần Thủy Hoàng, có khả năng hay không cũng là nhân dũng. Ý thức được điểm này, Ngô Thiên Kỳ theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó tận lực để thanh âm bảo trì bình ổn, đối với mọi người nói, ta giống như cảm thấy có điểm không đúng. Chúng ta trước đó gặp phải tượng binh mã hố lon cùng nơi này một dạng, đoán chừng đều là nhân dũng. Nhân dũng ý tứ, tên như ý nghĩa chính là dùng người chế tạo tượng gốm. Loại vật này dùng nhiều tại đế vương mộ chôn cùng hố, cho nên nơi này xuất hiện những tượng binh mã này. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ đã nói không được nữa. Hắn ý tứ rất rõ ràng, tất cả mọi người có thể hiểu được. Trong lúc nhất thời, hắn để thám hiểm người trong cục cùng Trương Thiên Kỳ bọn hắn đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Không thể nào. Ý của ngươi là nói, những tượng binh mã này cũng đều là dùng người chế tạo. Trương Thiên Kỳ mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng nàng ngữ khí đã bán rẻ nàng. Dù sao nàng cũng đã gặp nhân dũng, cùng nơi này tượng gốm quá giống. Đối với cái này, Ngô Thiên Kỳ cảm động lây. Nói thật hắn cũng không dám tin tưởng, những tượng binh mã này đều là nhân dũng. Nhưng trước đó đang ngồi mai táng trong mộ gặp phải, không phải do hắn không tin. Càng quan trọng hơn là, từ tiến vào Thủy Hoàng Lăng bắt đầu trong lòng của hắn vẫn có cái nghi vấn, vừa vặn có quan hệ với những này chôn cùng nhân dũng. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Kỳ cường đè xuống trong lòng sợ hãi, nhìn phía dưới hố lom nói ra, nói thực ra ta ngay từ đầu cũng không tin, đây đều là nhân dũng. Bất quá sự thật bày ở trước mặt, không phải do ta không tin. Càng quan trọng hơn là trong lòng ta vẫn có nghi vấn, chính là có quan hệ nhân tuẫn. Ta trước đó điều tra tư liệu, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép năm đó vì tu kiến Thủy Hoàng Lăng, doanh chính vận dụng mấy chục vạn lão tần người. Tại tu kiến lăng mộ lúc, chết bao nhiêu người thành mộ táng bổ sung vật cũng không nhắc lại. Nhưng để cho ta để ý nhất chính là, lăng mộ tu kiến sau khi hoàn thành những cái kia lão tần người đều không biết đi đâu. Mà lại ta tra duyệt đến tiếp sau tư liệu, cũng không có tìm tới bất luận manh mối gì. Nói đến đây, trước đó dừng một chút, sau đó nhìn phía dưới tượng binh mã tiếp tục nói, cho nên ta suy đoán, những cái kia lão tần người sau khi chết hẳn là đều làm nhân tuẫn. Ngô Thiên Kỳ nói đến đây, ngữ khí trở nên phi thường nghiêm túc. Trừ hắn ra người, cũng đều không tự chủ cảm thấy thấy lạnh cả người từ dưới chân bay thẳng đỉnh đầu. Đặc biệt là Trương Thiên Kỳ, nàng cảm nhận được sợ hãi nhất trực quan. Lúc này, Ngô Thiên Kỳ cũng là thở dài. Không nói cái này, mặc dù những cái kia lão tần người sau khi chết đều chôn cùng tại nơi này, bất quá chúng ta cũng không thể bởi vậy phủ định doanh chính công tích. Dù sao hắn là trong lịch sử vị thứ nhất đúng nghĩa hoàng đế. Mặt khác phát hiện tòa này vạn người hố, cũng càng có thể chứng minh chúng ta tiến vào đúng là thủy hoàng lăng. Về phần sau đó làm sao tìm kiếm trận pháp? Đang nói đến đó bên trong, Nô Thiên Kỳ dưới ánh mắt ý thức hướng phía mộ thất bốn phía nhìn sang. Nhưng vào lúc này, con ngươi của hắn lại bỗng nhiên co rút lại. Bởi vì ngay tại hắn quan sát những tượng binh mã kia đồng thời, trong mộ thất tràn ngập khói bụi đã dần dần tiêu tán. Các loại khói bụi lắng đọng sau, mộ thất càng xa phạm vi cũng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp, nguyên bản trống trải mộ thất đã hoàn toàn biến dạng. Tất cả mặt đất toàn bộ biến mất, chỉ còn tây ba con đường thành mét chữ hình giao nhau tung hoành qua cả tòa mộ thất. Nhưng cái này đều không trọng yếu, chân chính để Ngô Thiên Kỳ sắc mặt đột biến chính là nơi xa vờn quanh mộ thất vách đá. Lúc trước hắn kiểm tra mộ thất lúc chú ý tới, vách đá bốn phía có 6 đạo nham thạch khổng lồ nhô ra. Nguyên bản Ngô Thiên Kỳ nhìn không ra những nham thạch kia có cái gì, có thể nương theo lấy mộ thất sụp đổ, những nham thạch kia cũng toàn bộ băng liệt. Các loại những cái kia khối nham thạch lớn sau khi vỡ ra, trên vách đá dựng đứng vậy mà xuất hiện bóng ma khổng lồ. Giờ phút này, bởi vì khói bụi còn không có tiêu tán hoàn toàn, lại thêm tia sáng quá mức chướng mắt Ngô Thiên Kỳ nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra được, cái kia tựa hồ là hình người. Thấy cảnh này, con ngươi của hắn trong nháy mắt co rút lại. Sau đó, Ngô Thiên Kỳ cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn về bốn phía nhìn lại. Hắn phát hiện trong mộ thất vách đá sau khi vỡ ra, vậy mà hết thảy có 6 tôn hình người vật thể. Những vật kia liền điểm bình quân bố tại mộ thất bốn phía, tựa hồ là đem trọn tòa mộ thất vây thành một cái cự đại tròn. Lúc này, những người khác cũng nhìn thấy những vật thể kia. Trương Thiên Kỳ cẩn thận lui về sau một bước, giữ chặt Ngô Thiên Kỳ ống tay áo dò hỏi, "Ca, những cái kia là cái gì?" Ngô Thiên Kỳ cũng thấy không rõ lắm, cho nên chỉ có thể mê mang lắc đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong mộ thất khói bụi dần dần tiêu tán, đồng thời những vật thể kia hình dáng cũng càng phát ra rõ ràng. Đợi đến Ngô Thiên Kỳ thấy rõ ràng đó là cái gì sau, hắn bỗng nhiên phát hiện những vật thể kia thình lình tất cả đều là pho tượng to lớn. Những pho tượng kia hình thể chí ít vượt qua cao 5 mét, độ rộng cũng tại 2 mét trở lên. Nhưng có hơn một nửa thân thể chìm vào mộ thất dưới mặt đất trong hố lõm, tay phải eo trở lên trên mặt đất phương. Trừ cái đó ra, những pho tượng kia nhìn qua tựa như là cố ý khảm nạm tại trên vách đá dựng đứng. 6 tôn pho tượng chính đối diện đều nhìn thẳng trong mộ thất ương vị trí. Cái kia giao thoa con đường, vừa vặn nhắm ngay 6 tôn pho tượng nâng lên hai tay vị trí. T. Lập tức, Ngô Thiên Kỳ con người co rút lại. Bởi vì những pho tượng kia lớn nhỏ cùng tư thế trong mắt hắn hết sức quen thuộc, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới nhìn qua. Đây là 12 kim nhân bên trong còn lại cái kia 6 tôn a. Ý thức được điểm này, Ngô Thiên Kỳ cảm giác trái tim đều bị người vồ mạnh một thanh. Nguyên bản hắn còn tại kỳ quái kim nhân bên trong còn thừa 6 tôn hướng đi, hiện tại hết thảy đều hiểu. Còn lại 6 tôn kim nhân, liền trấn thủ lấy Thủy Hoàng Lăng chủ mộ. Lộc cộc. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lúc này, thám hiểm người trong cục cũng thấy rõ ràng cái kia 6 tôn kim nhân, thế là thám hiểm trong cục trong nháy mắt thổi lên cuồng phong mưa rào. Ta thấy được, là cái kia 6 tôn kim nhân. Nguyên lai hết thảy đều là thật a. Lần này triệt để không sai, nơi này chính là Thủy Hoàng Lăng. Nếu không phải Thủy Hoàng Lăng chủ mộ, ở đâu ra kim nhân? Giờ phút này, mọi người đều vô cùng kích động. Nói thực ra, đây hết thảy quá mức rung động. Ngô Thiên Kỳ bọn hắn trước đó cũng còn tại kỳ quái, kim nhân bên trong còn lại 6 tôn ở đâu? Hiện tại xem ra đáp án đã rất rõ ràng. Nếu là hắn không có đoán sai, cái này 6 tôn kim nhân chính là phụ trách trấn thủ Thủy Hoàng Lăng chủ mộ biểu tượng. Nói một cách khác, nơi này chính là Thủy Hoàng Lăng chủ mộ không thể nghi ngờ. Lời như vậy, bọn hắn lần này tiến vào mộ táng chí ít sẽ không đến không một trận. Có rất lớn khả năng, long mạch ngay ở chỗ này. Bất quá, bây giờ cách quá xa còn thấy không rõ lắm. Vừa nghĩ, Ngô Thiên Kỳ dẫn người cẩn thận đi tới thạch đài biên giới. Bất quá hắn lại không đội vã nhảy xuống cầu đá, mà là túi đầu cẩn thận kiểm tra lên trên cầu mặt đường. Càng là loại thời điểm này, hắn càng phải chú ý cẩn thận. Nơi này đều rõ ràng là chủ mộ, cái kia nói không chính xác trên cầu liền có cái gì cơ quan. Các loại kiểm tra xong cầu đá sau, Ngô Thiên Kỳ không có phát hiện đầu mối gì. Đồng thời đối với trận pháp khát vọng, cũng chiến thắng lý trí. Thế là hắn hít sâu một hơi, cất bước nhảy xuống. Vừa đạp vào cầu đá, Ngô Thiên Kỳ lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, sợ phát động bất luận cái gì cơ quan. Đồng thời, những người khác cũng từ trên bệ đá nhảy xuống tới. Tiếp lấy, đám người vừa quan sát đường dưới chân mặt, một bên cất bước hướng pho tượng đi tới. Bất quá Ngô Thiên Kỳ tựa hồ suy nghĩ nhiều, theo đám người không ngừng đi lên phía trước bốn phía không chỉ có không có xuất hiện nguy cơ, ngược lại là cái kia đối diện pho tượng càng phát ra rõ ràng. Tại mọi người chú thích bên dưới, chỉ gặp đối diện kim nhân là cái sĩ phu tạo hình. Người khoác rộng lớn bào phục, đầu đội văn sinh học sĩ khăn, khuỷu tay chô cài lấy cùng nhau kim loại hướng tấm. Nhìn đến đây, Ngô Thiên Kỳ rốt cục xác định trong lòng suy đoán. Thế là, hắn một bên đi lên phía trước đồng thời nói ra, xem ra ta không nhìn lầm. Các ngươi nhìn kim nhân này cùng chúng ta trước đó nhìn thấy võ sĩ khác biệt, đó là cái văn sinh sĩ phu tạo hình. Cái này rất bình thường, bởi vì căn cứ ghi chép, tần thủy hoàng kim nhân đều có khác biệt. Nếu như ta nhớ không lầm, mặt khác 4 tôn kim nhân tạo hình hẳn là theo thứ tự là phụ nữ, lao cẩu, võ tướng cùng đạo quan. Những này không giống nhau tạo hình, cũng đại biểu cho ngay lúc đó nghề nghiệp. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào kim nhân ngay phía trước 5-6 mét chỗ. Thế là, Ngô Thiên Kỳ liền dừng bước, ngẩng đầu hướng kim nhân nhìn sang. Sau đó, hắn quả nhiên phát hiện kim nhân này cùng mình tại trong đường hầm nhìn thấy khác biệt. Chỉ gặp kim nhân này hai tay song song nâng lên, mà lại bởi vì nó nửa thân thể tại hố lõm bên trong, hai tay vị trí vừa vặn có thể khiến người ta nhìn thẳng đến. Mượn đỉnh động ánh sáng nhìn sang, Ngô Thiên Kỳ phát hiện kim nhân trong lòng bàn tay tựa hồ kéo lấy thứ gì. Thấy cảnh này, hắn bản năng liền muốn đi lên phía trước. Có thể lúc này, Trương Thiên Kỳ lại một thanh kéo lại hắn, đồng thời lắc đầu ra hiệu Ngô Thiên Kỳ đừng đi qua. Không có việc gì. Ngô Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, cẩn thận kiểm tra đường phía trước mặt. Xác nhận không có cơ quan sau, hắn mới cẩn thận dựa sát vào tới. Chờ đến Kim Nhân hai tay trước Ngô Thiên Kỳ cúi đầu xem xét, phát hiện Kim Nhân trong tay quả nhiên có cái gì. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, Ngô Thiên Kỳ thấy rõ ràng Kim Nhân trong tay là một phương thanh đồng chế tạo hộp. Thân hộp có chừng nửa thước rộng, tạo hình phong cách cổ xưa. Phía trên điêu khắc một chút đã thấy không rõ đồ án. Đây là cái gì? Nhìn thấy hộp, Ngô Thiên Kỳ không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hẳn là cùng trận pháp có quan hệ. Lúc này, Ngô Thiên Kỳ trong lòng đống nhiên xẹt qua suy đoán như vậy. Thế là, hắn cẩn thận dùng kiếm mở ra cái nắp khe hở, sau đó cẩn thận lui về sau một bước. Các loại hết thể sẵn sàng, Ngô Thiên Kỳ dùng kiếm trước mắt nạy ra cán đẩy ra thanh đồng hộp. Lập tức, một cỗ bụi đất vị tràn ngập ra. Ngô Thiên Kỳ cẩn thận tiến tới, túi đầu nhìn xuống. Chỉ gặp trong hộp rõ ràng là một khối lớn lân phiến, nhìn qua quỷ dị phi thường. Đây là? Nhìn thấy lân phiến này bộ dáng, Ngô Thiên Kỳ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây không phải cá trạch vậy sao? Lúc này, Trương Thiên Kỳ nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ biểu tình cổ quái, tâm tư cũng dần dần treo lên. Sau đó, nàng nhịn không được dò hỏi, ca ngươi đến cùng thế nào? Cái này trong mộ đến cùng có gì đó cổ quái? Ngô Thiên Kỳ lắc đầu, sau đó lại thật sâu mắt nhìn trong hộp cá trạch vậy, cẩn thận nói ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là đồ vật trong này là chúng ta trước đó gặp phải loại kia cá trạch vậy. Các ngươi đến xem đi. Cái gì? Cá trạch vậy? Nghe vậy, tất cả mọi người nhao nhao nhìn lại. Trương Thiên Hạo cũng là nhịn không được hỏi, nơi này làm sao lại xuất hiện cá trạch vậy? Nghe vậy, Ngô Thiên Kỳ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, chỉ bất quá ta hiện tại cảm thấy ngôi mộ này khả năng không giống như là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Huống hồ tới hiện tại mới thôi, chúng ta đã tìm tới quá nhiều khả nghi dấu vết để lại. Nhưng bây giờ ta cũng không có đầu mối, nếu là muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra trước mắt manh mối còn quá ít. Ta đoán chừng còn phải xem quá thừa dưới vài tôn kim nhân, mới có thể bao nhiêu giải một chút. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ thở ra một ngụm trọc khí, sau đó mắt nhìn mặt khác vài tôn kim nhân nói ra, tốt, có lẽ chỉ là ta thần kinh quá căng thẳng. Chúng ta qua xem một chút đi. Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Kỳ đem chứa cá trạch vảy hộp một lần nữa cất kỹ, sau đó hướng phía xa xa vị thứ hai kim nhân cất bước mà đi. Chỉ bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, có thể có cái điểm đáng ngờ hắn lại không nói ra. Con cá trạch này vảy mặc dù nhìn qua không có gì, nhưng hắn lại luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ hắn từng tại cái nào gặp qua tình huống tương tự. Ngô Thiên Kỳ vững tin, loại cảm giác quen thuộc này tuyệt đối không sai, hắn khẳng định đã từng thấy qua. Chỉ bất quá bây giờ manh mối còn chưa đủ, căn bản tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Thế nhưng là, hắn đến cùng ở đâu gặp qua đâu? Ngô Thiên Kỳ vững tin, nếu như hắn là gặp qua vật thật lời nói tuyệt đối sẽ không nhận không ra. Xem ra, hắn là thấy qua cái gì tương tự ghi chép. Đây hết thảy đều để Ngô Thiên Kỳ cảm thấy quá quỷ dị. Mang theo tâm tư như vậy, mọi người đi tới vị thứ hai kim nhân phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vị thứ hai kim nhân tạo hình rõ ràng là một tên lão phụ bộ dáng. Thấy rõ kim nhân bộ dáng, Ngô Thiên Kỳ càng thêm vững tin đây chính là doanh chính chế tạo kim nhân. Thế là hắn không có lại nói cái gì, mà là cẩn thận đưa tay điện hướng kim nhân trong tay chiếu xạ tới. Lập tức, nơi tay điện chiếu xuống, mọi người thấy kim nhân trong tay quả nhiên cũng nâng một phương hộp đồng con. Nhìn thấy cái này, Ngô Thiên Kỳ lông mày thật sâu nhăn lại nói xem ra dự liệu của ta là đúng, kim nhân này trong tay cũng có cái gì. Mặc dù còn không biết là cái gì, bất quá nếu là ta không có đoán sai còn lại kim nhân trong tay, hẳn là đều có tương ứng hộp. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút bên trong có cái gì. Nói chuyện, Ngô Thiên Kỳ cẩn thận từng ly từng tí dựa sát vào tới. Tiếp lấy, hắn bắt chước làm theo dùng kiếm rạch ra hộp đồng cái nắp. Sau đó dụng lực đi lên một ngày ra, hộp ứng thanh mở ra. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi đến bắt đầu cẩn thận. Vừa xem xét này không sao, sau đó Ngô Thiên Kỳ lại bỗng nhiên phát hiện dị thường. Chỉ gặp vật kia mang theo bộ lông màu trắng, tính chất phi thường mềm mại. Ngô Thiên Kỳ cẩn thận lấy tay cầm lên, dùng hai tay vuốt thẳng. Kết quả phát hiện, thứ này lại là một đoạn động vật cuối đuôi. Thứ này chiều dài, đại khái tại khoảng 10 cm. Nhìn hình dạng hẳn là một đoạn đuôi cáo. Có thể để Ngô Thiên Kỳ có chút để ý là, cái đuôi này bên trên lông nhung đều bôi chét lấy một tầng dày đặc sáp ong. Đem mỗi cái lông tóc đều bịt kín phi thường hoàn hảo. Nhìn thấy cái này, Ngô Thiên Kỳ minh bạch, giống như là da lông loại vật này cũng có thể phong hóa. Nhưng cái đuôi này tại Thủy Hoàng Lăng bên trong ngàn năm bất hủ, cũng là bởi vì dùng sáp ong bịt kín ở. Đây là bạch hồ đuôi. Ngô Thiên Kỳ tự lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp đem đuôi cáo lấy được đám người trước mặt. Tình huống có chút vượt quá dự liệu của ta. Thứ này các ngươi nhìn một chút, đây là bạch hồ ly cái đuôi. Trong lúc nhất thời, theo Ngô Thiên Kỳ nói xong, thám hiểm cục người đều thấy rõ cái đuôi kia nhọn. Nhưng mọi người bất luận nhìn thế nào, cũng không thấy đến có cái gì chân quý. Đùa ta chơi đi. Đây coi là bảo vật gì, bạch hồ ly đầy đường a? Đúng vậy a, ta còn nuôi qua một đầu đâu. Giá trị mới 1000 khối. Kỳ thật ta cảm thấy, càng như vậy mới càng kỳ quái đi. Giờ phút này, Trương Thiên Kỳ cũng là nhịn không được hỏi, ca, đây coi là cái gì? Loại này bạch hồ ly lời nói, hiện tại giá trị thị trường căn bản không có bao nhiêu tiền a. Nghe vậy, Ngô Thiên Kỳ lắc đầu giải thích nói, cái này không có gì kỳ quái, ngươi nói bạch hồ ly đều là hiện tại nhân công sinh sôi sủng vật. Nhưng trên thực tế bạch hồ ly tại cổ đại là cực kỳ thưa thớt, mà lại đều mang theo sắc thái thần thoại. Cho nên bạch hồ ly tại cổ đại cũng đều cực kỳ chân quý, đặc biệt là tuổi thọ già. Mặt khác các ngươi nhìn một chút, cái đuôi này rất ngắn. Đây là bởi vì cổ nhân cho là càng là chân quý bạch hồ đuôi càng thưa thớt, cái đuôi này hẳn là chỉ là lấy hai tấc cuối đuôi. Mặt khác, nhìn cái đuôi này lông tóc nồng đậm trình độ hẳn là một cái già ly, loại này vật bồi táng tại công hầu trong mộ cũng không nhiều gặp. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ ngữ khí trở nên hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nói mặt khác vài tôn kim nhân trong tay đồ vật, hắn cũng có ấn tượng nói còn dễ nói. Nhưng bây giờ thứ này hắn cũng không có ấn tượng, chẳng khác nào là đem hắn suy đoán đều làm rối loạn. Mang theo nghi hoặc như vậy, Nô Thiên Kỳ đem bạch hồ đuôi cẩn thận thả lại tại chỗ. Tiếp lấy, hướng phía vị thứ ba kim nhân phương hướng đi đến, đồng thời nói ra, tốt trước đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ sự tình còn không có nằm ngoài dự đoán của ta, chúng ta đi tới một tôn kim nhân cái kia nhìn xem. Nói, đám người tiếp tục đi lên phía trước, không lâu lắm liền tới đến vị thứ ba kim nhân trước mặt. Tiếp lấy, Nô Thiên Kỳ không còn lề mề cái gì, trực tiếp tiến lên cậy mở hộp đồng. Bất quá lần này tình huống lại làm cho hắn theo bản năng bắt đầu cẩn thận, bởi vì hộp tại mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền chui vào phế phủ của hắn. Mùi vị kia không giống như là hương hoa hoặc là hương liệu, ngược lại giống như là một loại đặc biệt mùi thuốc. Có thể nghe đến mùi vị này, Nô Thiên Kỳ tâm tư vẫn không khỏi đến nặng nề mấy phần, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất ngửi được thứ mùi này. Nói cách khác, đồ vật trong này hắn rất có thể lại không thấy qua. Mang theo tâm tư như vậy, Nô Thiên Kỳ cẩn thận cúi đầu nhìn sang. Quả nhiên, chỉ gặp trong hộp là cái lớn chừng bàn tay dạng sừng vật, nhìn lớn nhỏ giống như là trâu nước sừng một nửa, bất quá nhan sắc lại là thuần trắng. Nhìn thấy cái này, Nô Thiên Kỳ cẩn thận đem vật kia cầm lên, đặt ở đèn tin trước cẩn thận quan sát. Chỉ gặp thứ này mặt ngoài có tầng tê dại mặt, hình dạng đầu to đỉnh nhỏ. Tại cái bệ vị trí là cái lom đi vào vòng xoáy. Đây là sừng tê giác. Thấy rõ ràng dạng sừng vật là cái gì sau, Nô Thiên Kỳ không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy không được bình thường. Phải biết con tê giác này sừng phần lớn đều là hiện ra màu xám, nhưng căn này làm sao lại là màu trắng tinh? Trọng yếu nhất chính là căn này sừng tê giác bên trên mang theo một cỗ nồng đậm sắc mùi thuốc. Bình thường sừng tê giác liền xem như có thể làm thuốc, cũng không có khả năng mang theo nồng đậm như vậy tự nhiên mùi thuốc. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Kỳ còn xích lại gần chút, dùng hơi thở hít sâu một hơi. Lập tức, cái kia cỗ mùi thuốc càng thêm dồi dào. Lúc này, Trương Thiên Kỳ bọn hắn cũng từ Ngô Thiên Kỳ sau lưng đi tới, sau đó Trương Thiên Kỳ theo dõi hắn trong tay sừng tê giác quan sát mấy giây nói ra, đây là sừng tê giác đi. Ngô Thiên Kỳ nhẹ gật đầu không có vội vã trả lời, mà là ngay sau đó dùng chủy thủ tại sừng tê giác bên trên cạo xuống một khối nhỏ vật chất. Sau đó đặt ở một bên trên tảng đá, dùng bật lửa thử nghiệm nhóm lửa. Sừng tê giác bên trong mang theo đặc thù chất keo, bị ngọn lửa đụng vào sau lập tức phát ra một trận đôm đốp âm thanh. Đồng thời, một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc vị, thuận dâng lên liếu liếu thanh niên chui vào Ngô Thiên Kỳ hơi thở. Nhìn đến đây, Ngô Thiên Kỳ trong lòng đại khái có suy đoán, đồng thời trong đầu nhanh chóng hồi ức có liên quan tư liệu. Nếu như hắn không nhìn lầm, đây cũng là bạch tê giác. Lúc này, nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ động tác cổ quái, Trương Thiên Kỳ cùng Trương Thiên Hạ bọn hắn đều nhao nhao không hiểu ra sao đứng lên. Đặc biệt là Trương Thiên Kỳ, nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ thiêu đốt sừng tê cũng không khỏi đến nhíu mày. "Ca, ngươi đây là đang làm gì?" Nghe được hỏi thăm, Ngô Thiên Kỳ hồi thần lại. Thế là, hắn cẩn thận đem sừng tê nâng trong tay, lúc này mới đối lấy mọi người nói, "Ngươi nói đúng, đây đúng là sừng tê giác. Mà lại nếu như ta nếu là không có đoán sai, đây cũng là bạch tê giác, cũng gọi thông thiên tê sừng. Nghe nói loại này sừng tê là vô giá bảo, đặt trong nước có thể đem nước một phân thành hai, là vì vô giá bảo. Trừ cái đó ra càng có tư liệu lịch sử ghi chép, nghe nói loại này tê giác ăn lúc thích ăn dược thảo cùng độc thảo, bởi vậy nó sừng tê cùng một thân thịt đều là giá trị cực cao dược thảo. Thậm chí, đã từng đều bị làm một loại đồ đằng tín ngưỡng." Ngô Thiên Kỳ giải thích quá mức ly kỳ, thám hiểm cục người đều biểu thị không tin. Lập tức, thám hiểm cục người trong nháy mắt rẽ phở. Cái này nói cũng quá ly kỳ đi. Thật có loại này tê giác, ta làm sao chưa từng nghe qua. Trên lầu, ngươi là cái thá gì? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cũng chưa từng nghe qua có thông thiên tê loại vật này à. Giờ phút này, Trương Thiên Kỳ cũng là nhịn không được dò hỏi, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, xác thực có thông thiên tê. Bất quá ca, thông thiên tê trên thực tế không phải cổ nhân bịa là sao? Nghe vậy, Ngô Thiên Kỳ lắc đầu, chăm chú giải thích nói, ngươi đừng vội phủ định, ta cũng không nói cái này thông thiên tê thật cùng tư liệu lịch sử bên trên ghi lại một dạng. Bất quá coi như không giống mới, cũng ít nhiều hẳn là có chút tương tự. Mặt khác thông thiên tê loại vật này là xác thực tồn tại qua, chỉ bất quá đặt ở hiện đại lời nói nên gọi là Á Châu tê giác trắng. Loại động vật này cùng thông thiên tê xác thực có chỗ tương tự, tốt ăn dược liệu một thân là bảo. Đặc biệt là nó sừng tê cơ hồ có thể so với nhân sâm, mà lại dược tính còn gồm cả linh chi ôn hòa, có cực giai dược dụng giá trị. Chỉ bất quá ta sở dĩ nói nó là đã từng tồn tại qua, cũng là bởi vì Á Châu tê giác trắng tại ngàn năm trước liền đã diệt tuyệt. Bất quá lấy thủy hoàng lăng tồn tại niên kỷ hạn đến xem, khi đó tê giác trắng mặc dù thưa thớt nhưng cũng hẳn là còn có. Cho nên nói trong tay của ta căn này thông thiên tê sừng, hẳn là thật. Nô Thiên Kỳ giải thích câu câu đều có lý, để thám hiểm cục đám người muốn phản bác cũng không tìm tới lý do. Trong lúc nhất thời, đám người theo dõi hắn trong tay sừng tê giác, cũng nhao nhao kích động. Ta đi, nói hắn như vậy trong tay là bảo vật. Nói nhảm, đây là Á Châu tê giác trắng sừng tê. Tranh thủ thời gian lấy đi a. Trong lúc nhất thời, thám hiểm cục người đều nhao nhao thúc giục Nô Thiên Kỳ lấy đi sừng tê. Nhưng lúc này, Trương Thiên Kỳ nhìn xem hắn nghiêm túc biểu lộ lại có chút hoang mang. Nàng cùng mọi người khác biệt, biết rõ được chính mình đám người này lần này tiến mộ nguyên nhân. Những vật này đối bọn hắn tới nói đều không dùng, bọn hắn muốn tìm chỉ có long mạch. Thế là, Trương Thiên Kỳ châm trước 2 giây, dò hỏi, cái kia, có trận pháp manh mối sao? Nô Thiên Kỳ cao mày lắc đầu, sau đó nói, mặc dù căn này sừng tê phi thường chân quý, nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem chúng ta hay là tìm được trước trận pháp trọng yếu nhất. Nói đến đây, Nô Thiên Kỳ dưới ánh mắt ý thức nhìn về hướng phía sau vị thứ tư kim nhân, sau đó thở dài nói ra, đi qua đi. Nói xong, Nô Thiên Kỳ lấy lại bình tĩnh cất bước hướng kim nhân kia đi đến. Một bên đi lên phía trước, trong lòng của hắn đều tại lo sợ bất an. Căn cứ ba vị trí đầu tôn kim nhân trong tay vật phẩm đến xem, những kim nhân này trong tay đồ vật hắn không nhất định đều gặp. Nhưng nếu như nói đều là vật bồi táng lời nói, ở trong đó lại có mấy thứ đồ hoàn toàn không tính là bảo vật. Lấy Tần Thủy Hoàng thân phận đến xem, hắn rất không có khả năng dùng những vật này làm vật bồi táng. Vậy nếu như là như thế này, sự tình có càng thêm phức tạp. cho nên Ngô Thiên Kỳ chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào còn lại phía sau kim nhân trên thân. Đi vào vị thứ tư kim nhân trước, Ngô Thiên Kỳ bắt chước làm theo đem hộp mở ra, nhưng mà tình huống bên trong lại làm cho người quả thực không nghĩ tới. Ngô đại ca, trong này như thế nào là trống không? Trương Thiên Hạo liền vội vàng hỏi. Trống không? Không sai. Ngô Thiên Kỳ nhìn kỹ đi, phát hiện trong này không có cái gì, chỉ có một cái hình vuông ấn ký. Cái này? Chờ chút. Ngô Thiên Kỳ mắt nhìn ấn ký này kích thước, sau đó cau mày nói, giống như không phải trống không, các ngươi đem hòa thị bích lấy tới. Tiếp nhận hòa thị bích, Ngô Thiên Kỳ vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, liền đem nó đặt ở trong hộp. Kết quả xem xét không sao, đám người phát hiện cái này vậy mà kín kẽ. Ngô Thiên Kỳ lập tức minh bạch, cái hộp này nguyên bản là phải dùng đến lắp đặt hòa thị bích. "Ca, đây là có chuyện gì?" Trương Thiên Kỳ vội vàng hỏi. Nghe vậy, Ngô Thiên Kỳ cũng là lắc đầu. "Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá bây giờ ngay cả hắn núi đá loại vật này đều cùng những kim nhân này có liên quan rồi. Ta cảm thấy cái này mặt khác kim nhân, khả năng cũng cùng chân tướng có quan hệ." Nói chuyện đồng thời, Ngô Thiên Kỳ ánh mắt xa xa nhìn phía sau cùng hai tôn kim nhân. Trương Thiên Kỳ lại đột nhiên từ Ngô Thiên Kỳ trong lời nói nghe được kỳ quái danh tử, thế là tò mò hỏi, "Hắn núi đá?" Ngô Thiên Kỳ gật gật đầu, tùy ý nói ra, "Không sai, chính là hắn núi đá. Có câu nói hay lắm, đá ở núi khác, có thể công ngọc. Trên thực tế cái gọi là hắn núi đá, sớm nhất là chỉ tính chất thông thấu phát ngọc. Bất quá không phải cái gì phát ngọc đều có thể được xưng là hắn núi đá, cho đến ngày nay ta cũng chỉ nghe nói qua hòa thị bích mà thôi. Cho nên dần dà, hắn núi đá liền thành hòa thị bích bị làm thành ngọc tỷ trước sớm nhất cách gọi khác." Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ trong lòng liền càng thêm nghi ngờ. Đây hết thảy manh mối, cộng lại như là đay rối bình thường, để hắn căn bản tìm không thấy đầu mối. Nhưng hắn lại không giờ khắc nào không tại cảm giác được, ngôi mộ này mai táng bên trong ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí văn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tấu chương xong. Chương 183, chương cuối, trận pháp khởi động, mấy triệu tượng binh mã phục sinh. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ cảm giác trong đầu như là đau cắt, nhịn không được tự lẩm bẩm đứng lên. Trương Thiên Kỳ bọn hắn nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ nghiêm túc như thế thần sắc, cũng không khỏi đến mí thở. Sợ quay dày đến suy nghĩ của hắn. Tại loại cảm giác cấp bách này phía dưới, Ngô Thiên Kỳ đem trước tìm tới tất cả điểm đáng ngờ, đều nhanh trong đầu qua một lần. Bất quá tiếc nuối là, hắn vẫn như cũ không tìm được bất luận manh mối gì. Tìm không thấy manh mối, hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trước đó tìm tới vật bồi táng lên. Bất quá hắn trước đó đã nhìn qua một lần. Những này vật bồi táng ở giữa cũng không tìm tới bất luận cái gì điểm giống nhau, càng đừng đề cập đại biểu cái gì ẩn hà manh mối. Bạch hồ cuối đôi, thông thiên sừng tê, cá trạch bảy, còn có hắn hiện tại núi đá. Ngô Thiên Kỳ trong đầu cẩn thận tìm kiếm lấy những vật phẩm này manh mối, để cầu có thể tìm tới đầu mối gì. Có thể tiếc nuối là, hắn mặc dù cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng hắn rất xác nhận, chưa thấy qua cái khác bất luận cái gì vật phẩm. Chờ chút, đang muốn đến nơi đây, Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên cảm giác được trước đó loại cảm giác quen thuộc kia lại tới. Thế là hắn vội vàng nhắm mắt lại, ở trong lòng kiên nhẫn bắt lấy một điểm kia cảm giác quen thuộc. Đại khái qua mười mấy giây, Ngô Thiên Kỳ lông mày dần dần giãn ra. Bởi vì hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, những vật phẩm này hắn trên thực tế là thấy qua. Chỉ bất quá nhìn thấy không phải vật thật, mà là đồ án. Cụ thể ở đâu gặp qua, hắn đã nhớ lại. Tình huống cụ thể, hắn đã nhớ không rõ. Nhưng trong lúc mơ hồ hắn còn có thể nhớ lại, những bộ phận kia trong tư liệu xuất hiện qua tương tự văn tự cùng hình vẽ. Ý thức được điểm này, Ngô Thiên Kỳ vội vàng trong đầu nhanh chóng so sánh những kim nhân này trong tay đồ vật. Hoa thị bích, bạch hồ đôi, bạch tê sừng, cá trạch bảy. Ngô Thiên Kỳ một bên tự mình lẩm bẩm, một bên ở trong lòng trải qua tư liệu. Có thể càng hướng xuống muốn, Ngô Thiên Kỳ càng cảm thấy chuyện này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình tựa hồ đụng chạm đến chân tướng. Ý thức được điểm này, Ngô Thiên Kỳ ánh mắt bản năng nhìn về hướng trong mộ thất kim nhân, cùng phía dưới gần mấy triệu chôn cùng nhân dũng. Các loại. Đang muốn đến nơi đây, Ngô Thiên Kỳ trong đầu đống nhiên đụng tới một cái kinh người ý nghĩ. Đây là đều thiên đại trận. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ trong đầu nhịn không được toát ra loại này điên cuồng suy đoán. Bởi vì loại trận pháp này quá mức nguy tiền, cho nên hắn trước kia cũng không biết trận pháp này cụ thể cần gì. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Kỳ toàn thân đều cứng ngắc lại. Ngay sau đó hắn lại quay đầu, nhìn về hướng mộ thất phía dưới 6 tôn kim nhân cùng chôn cùng mấy triệu thi cốt. Không sai. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ tâm dần dần rung động. Tuyệt đối không sai, nguyên bản hắn còn tưởng rằng những vật này chỉ là vật bồi táng, nhưng hiện tại xem càng giống là trận pháp cách cục. Đồng thời trừ tòa đại trận này bên ngoài, cũng không có khả năng có trận pháp khác cần dùng mấy triệu nhân mạng bổ huyết. Lộc cộc. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Nếu như chỉ ngôi mộ này mai táng bản thân thật là đều thiên đại trận lời nói, như vậy hắn gặp được tất cả điểm đáng ngờ liền đều có thể giải thích thông. Thế là, Ngô Thiên Kỳ con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Lúc này, chú ý tới Ngô Thiên Kỳ dị thường, Trương Thiên Hạo cũng vội vàng quan tâm nói, "Ngô đại ca, ngươi không sao chứ?" Ngô Thiên Kỳ thở dài ra một hơi, lắc đầu biểu thị không có việc gì. Tiếp lấy, hắn lúc này mới đối lấy mọi người nói, "Ta nghĩ ta tựa hồ biết ngôi mộ này bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì." Đang khi nói chuyện, Ngô Thiên Kỳ chỉ hướng mặt khác vài tôn kim nhân, sau đó cưỡng chế run rẩy ngữ khí nói tiếp, "Ta vốn cho là những vật này cũng chỉ là thủy hoàng lăng vật bồi táng, hiện tại xem ra cũng không phải là. Nếu như ta không nhìn lầm, những vật phẩm này dựa theo kỳ môn cách cục bày ra tốt đằng sau, chính là một tòa trong truyền thuyết thông thiên đại trận." "Cái gì?" Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sửng sở. Nhưng ngay sau đó, Trương Thiên Hạo liền bật tốt lên, "Ngươi nói là, đây chính là đều thiên đại trận." "Không sai." Ngô Thiên Kỳ khẳng định, phản phất tại bình tĩnh trên mặt nước đầu nhập vào một viên bom nổ dưới nước. Lúc này, Ngô Thiên Kỳ tiếp tục lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, "Các ngươi nghĩ một hồi, nếu như không phải trận pháp kia lời nói, vậy ngay cả hắn núi đá nặn bùn thu vậy loại vật này đều xuất hiện, cái kia có thể là phổ thông trận pháp có thể có sao? Trong số những bảo vật này trừ bạch hồ đôi bên ngoài, đơn xuất ra đi một dạng đều là hiếm thấy chân bảo. Làm sao lại đồng thời xuất hiện tại một tòa trong hầm mộ? Mà lại các ngươi không có cảm thấy, những kim nhân này bày ra phương thức thật kỳ quái sao? Nếu như ta nếu là không có đoán sai, kim nhân trên thực tế hẳn là dùng để thôi động trận pháp biểu tượng. Những vật phẩm kia hẳn là đại biểu kỳ môn trong trận pháp riêng phần mình một cái phương vị. Nói đến đây, Lô Thiên Kỳ ngữ khí bỗng nhiên trở nên phi thường nghiêm trọng. Sau đó chỉ vào mộ táng hô phía dưới đếm mãi không hết nhân dũng, hắn tiếp tục nói, sau cùng điểm đáng ngờ chính là những người này tuẫn, các ngươi nhìn kỹ một chút phía dưới này chí ít có mấy triệu nhân dũng. Hiện tại ta phi thường vững tin, những người này tượng chính là lúc trước kiến tạo sư Hoàng Lăng lúc lưu lại mấy triệu nhân tuẫn. Thử nghĩ một chút, trên thế giới có cái nào trận pháp cần dùng đến mấy triệu nhân mạng làm tế phẩm? Không riêng gì các ngươi, ngay cả ta đều không có nghe qua, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên nếu chưa từng nghe qua, vậy ta suy đoán có 8 thành khả năng tòa trận pháp này là đều thiên đại trận. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ lời nói để tất cả mọi người triệt để rung động. Nhưng ngay sau đó, chính là tìm tới đều thiên đại trận vui sướng. Lúc này, Ngô Thiên Kỳ cũng là không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp dẫn người hướng phía vị thứ 5 kim nhân đi đến. Tất cả mọi người không thể chờ đợi đứng lên. Có thể tiếc nuối là, cái thứ 5 hộp mở ra sau khi, bên trong vẫn như cũng là trống không. Nhưng Ngô Thiên Kỳ nhưng không có lãng phí thời gian, mà là trực tiếp để Trương Thiên Kỳ đem bọn hắn tại quý phi trong mộ tìm tới trở lại hồn hương đem ra. Các loại làm xong đây hết thảy, đám người lập tức hướng phía sau cùng hộp đi đến. Hộp đồng bị ứng thanh mở ra. Ngay sau đó, đi đến cùng đám người cùng nhau túi đầu nhìn về phía trong hộp. Có thể tiếp xuống tình huống, lại làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Bởi vì phương này hộp đồng bên trong, cùng nó hộp một dạng không có vật gì, không có cái gì. "Ca, cuối cùng này trong hộp là cái gì?" Trương Thiên Kỳ nghi ngờ hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía Ngô Thiên Kỳ nhìn sang, mà Ngô Thiên Kỳ nhìn xem trước mắt hộp rỗng. Sau đó, hắn trong đầu nhanh chóng hồi ức có quan hệ đều thiên đại trận manh mối. Đồng thời, Ngô Thiên Kỳ tự nhủ, căn cứ trong tư liệu ghi chép, đều thiên đại trận là thuộc về tụ dương trận một loại. Trong đó kia tất cả 7 trận vật phẩm, liền đều phải là cực dương đồ vật. Bất quá giống như là loại này thông thiên đại trận muốn làm đến nghịch thiên cải mệnh lời nói, nhất định phải có cái gì đến phát động. Có thể phát động cực dương phát sinh chuyển biến, hẳn là liền sẽ cực âm đồ vật. Về phần cụ thể là cái gì đều là lấy trận pháp mạnh yếu đến tính toán, bất quá giống như là đều thiên đại trận loại cấp bậc này, trận pháp có thể sử dụng cái gì đến phát động đâu? Một giọt lông vàng hướng máu. Lập tức, Lô Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Loại khả năng này mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng chiếm cứ trong đầu của hắn. Lông vàng hướng máu. Tên như ý nghĩa chính là không chết không sống, bị vứt bỏ tại chúng sinh sáu đạo bên ngoài tử vật chi huyết. Loại này máu là cực âm đồ vật, tại kỳ môn thuật trong bất kỳ ghi lại nào đều không có thể cùng nó sánh vai đồ vật. Nói cách khác, nếu như đều thiên đại trận thật cần trí âm đồ vật đến nhóm lửa trận pháp, cái kia thật có thể là loại vật này. Ý thức được điểm này, Ngô Thiên Kỳ lập tức ngừng trong tay động tác, đồng thời quay đầu cảnh giác nhìn chằm chằm sau lưng kim nhân kia trong tay hộp. Quá quỷ dị. Cái này không trách Ngô Thiên Kỳ cẩn thận, thật sự là thủy hoàng lăng bên trong lưu lại bí ẩn quá mức không thể tưởng tượng. Suy nghĩ cẩn thận, những điểm đáng ngờ này đều cơ hồ là không thể nào phát sinh. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt hắn, cũng không cho phép hắn không tin. Có thể ngay sau đó, Ngô Thiên Kỳ lại nhíu mày. Bởi vì đều thiên đại trận, cuối cùng cần vật phẩm nếu thật là lông vàng hướng máu, như vậy tòa trận pháp này ngược lại không cách nào mở ra. Hắn mặc dù không biết tòa đại trận này cụ thể vận hành phương thức, nhưng hắn cắm vào kỳ môn thuật bên trong cũng có một chút có quan hệ lông vàng hướng máu ghi chép. Lông vàng hướng máu loại vật này, cũng không phải là cái gọi là thây khô hoặc là hoạt thi liền có. Loại kia thi thể, chẳng qua là bị trong hầm mộ âm khí dẫn động mới đưa đến lên thi. Càng nghĩ càng thấy đến phiền phức, Ngô Thiên Kỳ sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Lúc này, Trương Thiên Hạo bọn người nghe được Ngô Thiên Kỳ vừa rồi một tiếng kia kinh hô, lại thêm hắn không ngừng biến hóa sắc mặt cũng rốt cục nhịn không được. Thế là, Trương Thiên Hạo cũng cau mày tiến lên hỏi, "Ngô đại ca, ngươi mới vừa nói lông vàng hướng máu, đây là ý gì?" Nghe được hỏi thăm, Ngô Thiên Kỳ cố gắng đem trong lòng khói mù đè xuống một chút, sau đó lúc này mới quay đầu nói ra, "Ta nghĩ ta khả năng đã biết, cuối cùng một tôn kim nhân trong tay hẳn là cái gì. Đồng thời ta nếu là không có đoán sai, vậy hẳn là cũng là tòa trận pháp này mở ra điều kiện. Chính là ngươi nói lông vàng hướng máu." Trương Thiên Kỳ nhịn không được nói tiếp. "Không sai, chính là một giọt lông vàng hướng máu." Ngô Thiên Kỳ gật gật đầu, sau đó quay người chỉ vào kim nhân trong tay hộp đồng con, tiếp tục giải thích nói, "Các ngươi nhìn một chút, hộp vương này con bên trong không có cái gì. Bất quá từ vừa mới bắt đầu ta liền hoài nghi, nếu như trong hộp không có đồ vật vì cái gì lại phải tại cái này bày ra một tôn hộp. Suy nghĩ cẩn thận chỉ có một khả năng, chính là trong hộp này nguyên bản cũng hẳn là có cái gì, chỉ bất quá lấy thủy hoàng doanh chính bản sự đều không thể tìm tới. Về phần là cái gì ngay cả tần thủy hoàng cũng không chiếm được, có khả năng chính là lông vàng hướng máu. Toàn này đều thiên đại trận thuộc về tụ dương trận, năm vị trí đầu dạng đồ vật đều là chí dương đồ vật, mà có thể phát động cực dương phát sinh chuyển biến, cũng chỉ có thể là chí âm đồ vật. Cụ thể cần cỡ nào chí âm đồ vật bình thường đều là lấy trận pháp mạnh yếu đến phán định, mà dương sinh nấu biển không thể nghi ngờ là trước mắt trong kỳ môn mạnh nhất trận pháp. Lông vàng hống máu loại vật này, không hề nghi ngờ chính là nhất chí âm. Cương thi bị vứt bỏ tại chúng sinh sáu đạo bên ngoài, không sống không chết, không có từ trước chưa từng có đi. Một giọt lông vàng hống máu liền có thể phát động trận pháp, nghịch thiên cải mệnh. Cho nên cuối cùng này một tôn kim nhân trong tay, hẳn là lông vàng hống máu. Chỉ bất quá lông vàng hống máu loại này đông cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói lại không người gặp qua, cho nên đoán chừng tần thủy hoàng cũng không chiếm được. Ngô Thiên Kỳ một phen giải thích, phản phất để thám hiểm cục người đều bị cuốn tiến vào ly kỳ trong bức tranh. Các loại nghe được cuối cùng, mọi người bao nhiêu mình một chút. Ta rất muốn nghe hiểu, hắn ý tứ nói là tòa trận pháp này là không hoàn chỉnh đúng không? Nơi này chính là thủy hoàng lăng, thây khô nhiều không kể xiết. Muốn một giọt lông vàng hướng máu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói như vậy lời nói, trận pháp chẳng phải là lập tức liền có thể khởi động. Nghe xong Ngô Thiên Kỳ giải thích, những người khác cũng đều nhao nhao rất nghi hoặc. Trương Thiên Kỳ càng là vội vàng mắt nhìn phía dưới tượng binh ma hố, sau đó lo lắng nói ra, "Ca, nói như vậy, tòa trận pháp này không phải rất nhanh liền có thể mở ra sao? Mộ táng này bên trong khắp nơi đều là người dũng, lông vàng hống máu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à?" Nghe được lời nói này, Ngô Thiên Kỳ lại lắc đầu. Lông vàng hống máu cũng không phải là thây khô liền có. Các ngươi hẳn là đều lý giải sai, cái gọi là lông vàng hống máu cũng không phải là giống các ngươi nghĩ một dạng. Chúng ta cho đến trước mắt nhìn thấy tất cả thây khô, trên thực tế đều là bởi vì người sống dương khí dẫn động mà dẫn đến lên thi mà thôi, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa cương thi. Đều thiên đại trận cần có lông vàng hứng máu, cũng không thể nào là thấp như vậy quả nhiên đồ vật. Căn cứ kỳ môn thuật điện tịch ghi chép, cái gọi là cương thi chỉ có hai loại. Một loại là từ trước đây thật lâu liền tồn tại, chúng ta điện tịch trong truyền thuyết, tướng thần, sau khanh, hạ bạn, thắng niết chính là loại này cương thi, bất quá loại này cương thi ngay cả nghe cũng chỉ là nghe nói, chớ nói chi là gặp được. Thật có tồn tại hay không, cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Nói đến đây, Nô Thiên Kỳ đốn đông nhiên, tựa hồ là đang hồi ức cái gì. Sau đó, hắn nói tiếp, chẳng qua nếu như muốn nói có lời nói, cương thi cũng là thật tồn tại, cũng chính là loại thứ hai. Loại này cái gọi là cương thi là chỉ muốn đoạn nó thiện ác, không có ký ức, không có nhân quả, khởi tử hoàn sinh, biến mà vì cương độ vật. Trước mắt chúng ta chỗ trải qua mộ táng bên trong, chỉ có hai loại thỏa mãn điều kiện này. Chính là các ngươi gặp qua hống, cùng từ hy trong địa cung không thay đổi xương. Bất quá hai loại đồ vật hình thành điều kiện đều cực kỳ hà khắc, liền xem như thủy hoàng lăng bên trong đều khó có khả năng lại xuất hiện. Cho nên trên thực tế tòa trận pháp này hẳn là căn bản không có khả năng hoàn thành, chắc không được ngay cả thủy hoàng doanh chính đều không thể tìm tới sau cùng vật liệu. Nói đến đây, Ngô Thiên Kỳ ngữ khí càng phát phiền muộn. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, chính là trận pháp cần có dọn cuối cùng lông vàng hống máu căn bản không có khả năng tìm tới. Vậy cái này tòa đại trận cũng liền không có khả năng mở ra. Trong lúc nhất thời, sau khi nghe xong tất cả mọi người sắc mặt khó coi không gì sánh được, mà đồng thời cũng không ai chú ý tới trong mộ thất vài tôn kim nhân lên rất nhỏ biến hóa. Chỉ gặp cái kia sáu tôn kim nhân con mắt tựa hồ mở ra. Cùng lúc đó, một loại quỷ dị gió nhẹ từ trống trải trong mộ thất lặng yên cổ động. Thời gian dần qua, từ chủ mộ lối vào thổi ra ngoài. Giờ phút này, tại Ngô Thiên Kỳ trước đó vượt qua mạch nước ngầm bên trong, tựa hồ cũng cuốn lên một đạo gió nhẹ. Thuận trên mặt sông dần dần dập dờn mở bọt nước nhìn sang, có thể phát hiện hồ nước trung ương tựa hồ xuất hiện một đạo yêu ớt vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, dần dần khuyết tán thành gần rộng 4-5 mét nước sâu vòng xoáy. Đúng lúc này, giữa vòng xoáy bỗng nhiên nổ vang kinh đảo hải lãng. Soạt. Nương theo lấy cao 4-5 mét sóng nước vọt lên, một đầu bóng dáng màu đen trực tiếp thoát ra mặt nước. Chỉ gặp cái kia lại là trước đó bị Trương Thiên Hạo đánh chết đầu kia cự hình cá trạch. Giờ phút này, con cá trạch này trên đầu còn mang theo bị Ngô Thiên Kỳ cùng Trương Thiên Hạo đâm thủng qua huyết động. Nhưng chảy máu tươi hốc mắt, lại trống rỗng nhìn chằm chằm mộ thất phương hướng. Tê. Nương theo lấy một trận tê minh, cá trạch kia càng lên càng cao. Cùng một thời gian, trong mộ thất thổi ra gió nhẹ dần dần xuyên qua toàn bộ đường hầm, hướng phía càng xa phương hướng mà đi. Tại Ngô Thiên Kỳ bọn hắn trước đó đào tẩu chôn cùng trong mộ, hiện tại trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngay tại cửa đường hầm huyết thi trong hầm mộ, vậy mà đang chuyển ra một trận quỷ dị cùng cụm tâm thanh. Thanh âm kia rất liên tục, nghe vào giống như là tấm ván gỗ bị dao vạch lên phát ra tiếng vang. Đúng lúc này, vị thứ nhất trong quan tài huyết thi, vậy mà lặng yên không tiếng động từ trong quan tài ngồi dậy. Ngay sau đó, mặt khác tôn kia quan tài cũng phát sinh giống nhau tình huống. Hai bộ thi thể ngồi tại trong quan tài. Càng quỷ dị hơn chính là, cái kia hai cái huyết thi đều chuyển cái cổ hướng cùng một cái phương hướng nhìn sang. Chính là Ngô Thiên Kỳ bọn hắn tiến vào chủ mộ phương hướng. Cùng lúc đó, tại cả tòa thủy hoàng lăng còn lại chôn cùng trong mộ, đều phát sinh giống nhau tình huống cổ quái. Có chút mộ táng là bọn hắn đều không có đi qua. Loại tình huống này, tựa hồ chính biểu thị cái gì kinh khủng sự tình sắp phát sinh. Chôn cùng trong mộ phát sinh tình huống cổ quái, Ngô Thiên Kỳ bọn hắn tự nhiên không biết. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại dầu dĩ nghĩ biện pháp. Nhưng ngay lúc Ngô Thiên Kỳ lâm vào trầm tư đồng thời, Trương Thiên Kỳ lại phát hiện một chút sự tình kỳ quái. Nàng cảm giác nhạy cảm đến trong mộ thất tựa hồ có chút mát, mà lại nàng trên trán sợi tóc bị thổi làm không ngừng lay động. Thấy cảnh này, Trương Thiên Kỳ vội vàng giữ chặt Ngô Thiên Kỳ đạo, "Ca, không thích hợp." Trong mộ thất gió nổi lên. Nghe nói như thế, Ngô Thiên Kỳ vội vàng từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. Đồng thời dùng ngón tay tráng ngụm nước bọt đặt ở trước mắt. Trải qua cảm giác, hắn phát hiện trong mộ thất quả nhiên gió nổi lên. Ngay sau đó, hắn hướng bốn phía nhìn sang, lại phát hiện nguyên bản an tĩnh trong mộ thất chẳng biết lúc nào vậy mà thổi lên so lưu động không khí còn mạnh hơn nhiều gió. Ngay cả xa xa bụi đất đều bị thổi làm tràn ngập ra. Không đối, có phần hơn tiến lên nhập mộ táng kinh nghiệm, Ngô Thiên Kỳ lập tức cảnh giác đứng lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng vừa rồi Trương Thiên Kỳ nói tới gió, chẳng qua là trong mộ thất lưu động không khí. Nhưng nhìn đến khói bụi bị thổi lên sau, hắn biết căn bản không phải chuyện như vậy. Liền xem như lưu động không khí, cũng không có khả năng lên lớn như vậy gió. Thế là, Ngô Thiên Kỳ con ngươi trong nháy mắt có rút lại. Phải biết mộ thất này mặc dù phi thường bao la có không khí đang lưu động, có thể làm sao cũng không có khả năng thổi lên gió đến. Càng quan trọng hơn là vì cái gì trước đó không có gió, mà hết lần này tới lần khác là vào lúc này. Nhưng vào lúc này, Ngô đại ca ngươi mau nhìn những kim nhân kia. Trương Thiên Hạo đống nhiên mở miệng. Ngô Thiên Kỳ lập tức hướng phía kim nhân nhìn lại, sau đó con ngươi của hắn trong nháy mắt liền co rút lại. Bởi vì hắn nhìn thấy kim nhân con mắt, chẳng biết lúc nào vậy mà lặng yên không tiếng động mở ra. Từng đôi trống rông hốc mắt, chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Đây là. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ trong lòng lộp bộp một tiếng trong nháy mắt cảm giác tay chân lạnh buốt. Ly kỳ như vậy tình huống liền xuất hiện tại trước mắt hắn, hắn đâu còn không biết xảy ra chuyện gì. Không cần hỏi đều biết. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, dẫn đến bọn hắn phát động trong mộ thất một loại nào đó cơ quan. Sau đó Thủy Hoàng Lăng nội ẩn giấu chí mạng bấy dập đã khởi động. Ý thức được điểm này, Ngô Thiên Kỳ phía sau mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo bị. Ngay sau đó hắn không nói hai lời, quay người hướng thẳng đến mộ thất cửa ra vào phương hướng vào tới. Đi mau. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, Ngô Thiên Kỳ lôi kéo Trương Thiên Kỳ trực tiếp chạy như điên. Lúc này, những người khác cũng bị biến cố bất thình lình làm cho không hiểu ra sao. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến sự tình lớn rồi. Ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên sông về phía trước, Trương Thiên Kỳ nhịn không được kích động hò hét đứng lên. Có thể Ngô Thiên Kỳ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ muốn mau rời khỏi cái này, nhiều một giây đều tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Nhanh, còn kém mười mấy mét. Thế là, Ngô Thiên Kỳ buồn bực đầu một đường hướng phía trước. Mắt thấy khoảng cách lối ra phương hướng còn kém mấy chục mét, trong lòng của hắn cũng nhịn không được reo hò đứng lên. Nhưng vào lúc này, Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất nham thạch chấn động lên. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ bản năng hướng phía lối ra phương hướng nhìn lại. Có thể các loại thấy rõ xảy ra chuyện gì, da đầu của hắn đều muốn nổ. Bởi vì hắn nhìn thấy lối đi ra vách đá vậy mà tại nhanh chóng băng liệt, mắt thấy là phải sụp đổ. Rát oanh. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang bị phá vỡ màng nhĩ. Đám người cảm giác dưới chân đại địa đều tại chấn động, phóng tầm mắt nhìn tới cũng làm cho bọn hắn thấy được cả đời đều khó mà quên được một màn. Chỉ nhìn thấy nơi cửa vách đá, như là sơn băng địa liệt giống như sụp đổ mở. Ngay sau đó, thành tấn nham thạch to lớn liền như là như vỡ đê rơi xuống, trực tiếp đem mộ thất trên cửa hang ngăn chặn. Nương theo lấy khối nham thạch lớn rơi xuống, một cỗ cường hành khí lãng xen lẫn đá vụn bay thẳng đến phương hướng của bọn hắn cuốn tới. Đi, trở về chạy. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kỳ cảm giác hai chân cùng rót chỉ bình thường nặng nề. Hắn liều mạng thúc giục chính mình, mới hơi đoạt lại quyền khống chế thân thể. Một giây sau, trực tiếp cùng đám người cùng một chỗ hướng phía sau nhào ra ngoài. Lập tức, cường hành khí lãng phun tại đám người phía sau, đem bọn hắn tung bay ra ngoài xa 2 mét lúc này mới rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, nương theo lấy khói bụi tràn ngập Ngô Thiên Kỳ vội vàng từ dưới đất bò dậy. Có thể chờ hắn quay đầu nhìn về phía lối ra lúc, lại trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Bởi vì nguyên bản to lớn cửa ra vào đã bị đá vụn phá hỏng. Kinh khủng nhất là những nham thạch kia to lớn trình độ, bọn hắn căn bản đừng nghĩ đi ra. Xong. Thấy cảnh này, Ngô Thiên Kỳ trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng. Ngô đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta đến cùng phát động cơ quan nào đó? Trần Trường Sinh thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà bắt đầu lo lắng. Ngô Thiên Kỳ nào biết được xảy ra chuyện gì? Hắn trong trí nhớ căn bản là không có phát động bất luận cái gì cơ quan a. Chẳng lẽ nói, là đều thiên đại trận giữa bất chi bất giác đã khởi động? Thế nhưng là, bọn hắn không phải là không có lông vàng hồng mau sao? Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Kỳ lập tức hô, không đối, chúng ta không có phát động bất luận cái gì cơ quan. Nếu như nhất định phải lời giải thích, chỉ có thể nói là đều thiên đại trận đã bị khởi động. Thế nhưng là, chúng ta không có dọn cuối cùng lông vàng hồng mau a. Đúng a ca, chúng ta vừa rồi chẳng hề làm gì a. Huống hồ tòa trận pháp này bên trong cần vật liệu không được đầy đủ, làm sao có thể sẽ còn mở ra. Nghe xong Ngô Thiên Kỳ giải thích, Trương Thiên Kỳ cũng không nhịn được kích động hô lên. Đúng a. Lông vàng hồng mau không gì sánh được chân quý. Liền ngay cả nàng tiến nhập nhiều như vậy mộ táng, cũng chỉ gặp qua hai lần. Doanh chính không có khả năng tìm tới lông vàng hướng máu. Nếu không vị thứ 6 kim nhân hộ, cũng sẽ không lại trong không. Không đối. Vừa buông lòng 2 giây, Ngô Thiên Kỳ ngay sau đó vừa lo lắng. Bởi vì hắn ý thức được nếu như trong hầm mộ không có lông vàng hướng máu, vậy cái này tòa trận pháp như thế nào lại mở ra? Chẳng lẽ nói, đây không phải trận pháp khởi động, mà là cái gì khác? Nhưng đến đấy là thế nào cái tình huống đâu? Không đối. Không đối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chờ chút. Ngay tại lo lắng lúc, Ngô Thiên Kỳ trong lòng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì. Không sống không chết, bị chúng sinh 6 đạo vứt bỏ. Không có tương lai chưa từng có đi. Cái này cùng Trương Thiên Hạo sắp biến thành bộ dáng, cơ hồ không có sai biệt. Đột nhiên, Ngô Thiên Kỳ con người co rút lại. Bởi vì hắn đã ý thức được, cái này trong mộ là có một cái thi hống. Nghĩ đến loại khả năng này, Ngô Thiên Kỳ đốn lúc mở to hai mắt nhìn. Lúc này, Trương Thiên Hạo nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ cứ thế tại nguyên chỗ, cũng giống như ý thức được cái gì. Ngô đại ca, ngươi nghĩ đến cái gì? Ngô Thiên Kỳ sững sờ quay đầu theo dõi hắn, từng chữ từng câu nói, trong trận pháp không thiếu hụt đồ vật. Nghe xong Ngô Thiên Kỳ lời nói, Trương Thiên Hạo lập tức cũng cứ thế ngay tại chỗ. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ mộ táng chấn động càng thêm kịch liệt. Đồng thời, trong mộ thất cũng lần nữa thổi lên một ngọn gió. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận pháp rốt cục khởi động, mà đúng lúc này đợi Ngô Thiên Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến một loại dự cảm bất tường. Một giây sau, một trận như là kinh thiên địa khắp quỷ thần thanh âm truyền ra. "Đứng lên." Lập tức, thanh âm kia trực tiếp chấn nhiếp tại Ngô Thiên Kỳ trong màng nhĩ của bọn hắn. Ngay sau đó, răng rắc răng rắc, từng đợt nhỏ xíu tiếng vỡ vụn đột nhiên từ mộ thất phía dưới vang lên. Đám người lập tức đã nhận ra dị thường, thế là cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Không thích hợp. Cái kia tiếng vỡ vụn vẫn tại tiếp tục, có thể Ngô Thiên Kỳ lại không phát hiện mộ thất có bất kỳ biến hóa. Thế là, trong lòng của hắn càng thêm cấp bách. Nhưng vào lúc này Trương Thiên Kỳ tựa hồ phát hiện cái gì, kéo lại Ngô Thiên Kỳ chỉ dẫn hắn nhìn về phía mộ thất phía dưới. Các loại thấy rõ phía dưới hố lõm bên trong có cái gì, Ngô Thiên Kỳ con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Chỉ gặp phía dưới trong hố lõm những tượng binh mã kia, vậy mà tại không ngừng vỡ vụn. Cái kia kiên cố tượng gốm áo giáp như là lên phản ứng dây chuyền bình thường, liên tiếp vỡ ra. Giống như là có đồ vật gì muốn từ tượng gốm bên trong phá kén mà ra. Tấu chương xong.